Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Cho các vị quan nghĩ cho xin bài mới, dạ, cho xin bài mới. Ở trong cái bài kinh sáng nay chúng ta học nó có một cái điểm rất là đáng lưu ý, đó là Đức Thế Tôn đã hỏi chư Tăng: vậy chứ nếu mà có người hỏi các vị có phải tu hành để mà được sanh về cõi này cõi kia hay không, thì các vị có lấy làm khó chịu hay không, thì chư Tăng đều trả lời là khó chịu. Đây là một điểm rất là đáng để mà mình lưu ý. Có nghĩa là mình thấy rõ ràng là cái diện mạo và cái chất lượng của Phật giáo ngày xưa khác bây giờ xa lắm. Thời đó đó, cái chuyện mà một cái người tu hành, người xuất gia đó, mà hướng tới cái chuyện mà sanh về cảnh giới này cảnh giới kia đó, là một cái chuyện gọi là đáng để cho người ta cảm thấy giống như mặc cảm vậy đó. Còn mình bây giờ là mình tu mình cầu được thanh tịnh đó, là đã quý lắm rồi. Còn cái chuyện mà mình muốn về cõi này cõi kia thì chuyện nó không ai không có, nó không phải là đại cái chuyện đáng nói. Mà cái chuyện bây giờ mình còn tệ hơn cái chuyện đó nữa, đó là mình giờ còn cầu tài lộc. Tức là nhà nhà người người nơi nơi chốn chốn cứ là thờ ngài Shivalik mừng mong được tài lộc nhé. Chứ còn mà thời xưa đó, chẳng những cái chuyện tài lộc mà ngay cái chuyện mà gọi là sanh về các cái cảnh giới này cảnh giới kia đó, vẫn bị xem là cái chuyện đáng để cái người ta mặc cảm. Tức là lúc đó với cái sự hiện diện của Thế Tôn các vị thánh tăng ấy, thì cái không khí mà tu hành giải thoát đó, nó hừng hực chứ không phải như bây giờ hừng hực. Cho nên đó là cái chuyện mà mình chỉ đọc sơ qua cái đoạn này mình thấy là cái bối cảnh diện mạo và chất lượng của Phật giáo thời đó với thời này khác nhau xa ngàn trùng, phải nói như vậy nha. Bởi vì là một người cư sĩ thời đó dốt nhất đó, thì cũng phải biết được cái giáo lý bốn đế căn bản. Một là tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ, mọi thứ ở đời là khổ, khổ hết. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức đều là khổ, có nghĩa là mọi thứ nằm ở trong con số 18 này là khổ hết. Như vậy thì một cái hoa, một cái cọng cỏ, một hạt cát cho đến mặt trăng mặt trời, tất thảy đều nằm ở trong cái gọi là khổ, khổ đế hết. Bởi vì nó thuộc về, hễ mẹ nó còn nằm ở trong con số 18 là đều là khổ hết nha. Tức là nó thuộc về sáu căn. Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần là sắc thinh khí vị xúc, còn sáu thức tức là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức. Có nghĩa là bất cứ cái gì mà nó nằm ở trong con số 18 này nó đều là khổ hết. Ngay cả cái mình nói thì mình học sơ học lơ mơ học sơ cơ đó, mình nghe nói là tâm tham là tập đế, nhưng mà xin thưa tâm tham nó cũng nằm ở trong cái khổ đế luôn. Cái gì nó được gọi là tập là khi nào lấy riêng nó ra đó, lấy riêng nó ra. Thí dụ như mình gọi là gia đình thì kể như là chồng vợ cha mẹ con cái cháu chắt chút chích gì đó mình gom chung gọi là gia đình. Nhưng mà khi mà mình nói đến chuyện chủ gia đình á thì mình mới móc riêng cái người gia trưởng ra, có thể đó là cha hoặc có thể là mẹ, có thể là ông bà nội ông bà ngoại gì đó, mình móc riêng cái người đó ra. Nhưng mà khi mà nói đến chữ gia đình á thì gom hết từ gọi là ông cái người gia trưởng trăm tuổi cho đến đứa bé mới có nằm nôi bú bình thì vẫn kể là gia đình gom hết nha. Nhớ cái này quan trọng nha, có nghĩa là cái lòng tham nó cũng nằm trong cái khổ. Nhưng mà sở dĩ mà nó được kể riêng là khi nào là nói đến cái khía cạnh, nói đến cái khía cạnh mà gọi là cái tác dụng của cái tâm tham á, thì nó đây tất cả đều là khổ. Nhưng mà trong cái đám khổ này nè, riêng có cái hộp hộp cái hộp giống này nè, nó là tạo ra muôn thứ. Khi nào không biết trong rừng mới nghe kịp cái này không, chúng tôi mới nghe kịp cái này không, tức là gom chung mọi thứ đều là khổ. Nhưng mà sở dĩ cái tâm tham nó khi nó được lấy riêng ra là bởi vì người ta đang nói cái khía cạnh đặc biệt của nó, Nó cũng là khổ đó, nó cũng vô thường vô ngã đó, nhưng mà người ta lấy riêng nó ra là bởi vì là nó chẳng những nó là khổ mà nó còn có cái tác dụng tạo ra cái khổ khác, cho nên khi cần lấy riêng nó ra làm thành một đế thứ hai, đó là tập đế nhé. Thì một người cư sĩ dốt cách mấy thì nếu mà thời Đức Phật là người ta cũng phải biết một chuyện rất là căn bản, đó là tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy còn thích trong khổ thì còn tiếp tục khổ. Có cái ví dụ nói hoài, đó là mình là bị tiểu đường, mình bị hư răng, thì cho nên là mình phải tránh ngọt thôi, còn mà mình cứ dây dưa với cái hai ông đó hoài đó thì mình cứ tiếp tục khổ. Cái chuyện đơn giản như vậy nó không có gì khó hiểu hết nha. Mình cứ sợ tiểu đường, mình đang bị tiểu đường mà cứ cái đè cái ngọt rồi mình làm tới đó, thì cái đó dứt khoát là không xong rồi. Cho nên mọi thứ đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mà bây giờ muốn hết khổ thì không có thích trong cái khổ nữa, mà chỉ có một con đường duy nhất để mà hết thích, đó là sống với niệm và tuệ, nhìn lại sáu căn sáu trần, nhìn lại thế giới chung quanh, nhìn lại những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng mỗi ngày để thấy rằng mọi thứ đều là khổ. Thì như vậy mới là chán. Tôi nhớ ngày hôm qua đó tôi giảng về vấn đề vật thực, tôi nói chưa có hết, chưa có hết. Tôi ra khỏi râm rồi mà tôi nhớ là tôi còn thiếu tiết. Đó là tại sao vị tỳ kheo phải ăn uống tiết độ, là vì để hiểu rõ vì sao mà mình phải ăn, vì mình đã từng có cái nghiệp tham ái trong cõi dục, mình kiếp trước mình không thiền, tức là cũng có kiếp mình tu thì mình không có thích năm dục đúng, nhưng mà hết cái cõi phẩm, hết cái tuổi thọ trên phẩm thiên rồi mình xuống trở lại làm thích tiếp. Vì sao? Là vì mình sống ở đâu, mình thường gặp ai, cái đầu mình thường suy nghĩ gì. Khi mà trở lại cái môi trường dục giới là bắt đầu mình tạo cái nghiệp nghiệp ái dục giới, mà khi tạo nghiệp cái nghiệp ái dục giới có nghĩa là mình còn tuy ải, mình còn thích nhìn, thích nghe ngửi nếm đụng, là mình còn phải sống vật lộn với năm trần, mẹ còn vật lộn với năm trần là mình phải ăn, bị không ăn mình chết làm sao, mình phải ăn. Chính vì cái nghiệp đó, nó khiến cho mình phải thích, cái nghiệp tham ái dục giới đó, nó khiến mình phải thích. Chứ còn bữa hôm qua tôi có nói nếu mà mình ăn không có ngon thì làm sao mình ăn nổi cái gì, không ăn mà có ngon lấy gì gì mà lại dựa vào đâu mà mình có thể ăn được nha. Cho nên phải ăn, ăn để mình nuôi cái cục nợ này, nuôi cái của nợ này, nuôi một cái cục nợ mấy chục ký mà mình biết rằng chính vì nó nè, sớm muộn gì mình cũng bị trầy xước, chảy máu, bị sưng, bị tấy, bầm dập, rồi bị bệnh này, bệnh kia, rồi chính vì nó sẽ có ngày mình bị lưng khòm, má hóp, da nhăn, da trùng, rồi chân trùng gối mỏi. Rồi cũng vì có nó sẽ có một ngày mà mình thở không được, mình càng ngáp như con cá mắc cạn vậy đó, rồi bắt đầu mới là xuôi tay nhắm mắt, chết đi trong cái sự đau đớn, trong cái sự thở, chết trong cái sự âu lo, trong sự sợ hãi, trong cái sự tiếc nuối, chuẩn bị cái của nợ này. Chứ nếu mà mình có cái thân tướng mà coi như là vi tế, nhẹ nhàng như chư thiên thì mình đâu có phải trải qua những cái trường đoạn mà gọi là tan nát đó đâu nha. Mà chính mỗi ngày mình tắm nó, mình chăm sóc nó, tiểu tiện, rồi ăn uống, rồi rửa ráy, rồi thoa sức, cái này cái kia, thuốc men, thực phẩm, các thứ, mỗi ngày như vậy là mình cứ nhớ là mình đang chăm sóc cái của nợ này, chăm sóc để một ngày mà nó dở trứng ha, nó đổ nợ ra đó là mình thầu hết nha. Chính vì nghĩ như vậy nên bị tỳ kheo khi ăn là không có xem nó là cái chuyện hưởng thụ nha. Mà khi mà mình không có coi nó là cái chuyện hưởng thụ thì mình không có đặt cái vấn đề nhu cầu là kiếm tìm cái này cái kia. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái công sức trong đời này của mình đổ ra để gì, phục vụ như cái lưỡi của mình thôi. Quý vị nhớ thì có đúng không? Phục vụ cái ăn, phục vụ cái mặt, phục vụ cái ở nha. Phục vụ cái cho cái giường nằm, cho cái ghế ngồi, rồi chính là cái bàn, phải cái bàn như sao đó, đó mình mới chịu. Cái ghế làm sao đó mình mới chịu. Rồi sofa, trường kỷ, rồi chăn, rồi đệm, tức là mình cứ không biết đạo, hoặc là biết mà biết lơ mơ, biết mà thiếu niềm tin đó, thì mình mới đi chăm lo mấy chuyện đó. Chứ nếu mà một người mà có trí, có niềm tin Phật Pháp đó, thì họ biết rất rõ, luôn luôn nhớ rất rõ rằng nó đang chăm sóc cái của nợ mà. Đấy. Còn cái chuyển sanh về trời là làm sao? Cái chuyển sanh về trời đó, nó giống như là nắng, trời nắng mà mình đi đón xe bus, mà mình may mắn mình có được một cái chỗ mát mình đứng vậy thôi, chứ nó không có cái gì hơn đó. Tôi nhắc lại, nó giống như buổi trưa nắng mà đi đón xe bus, xe lửa, xe hơi, đi ra phi trường để bắt đầu một hành trình mới, nhưng mà may mắn mình có được một cái chỗ dừng chân nó mát mẻ, nó thơm, nó sạch, nó đẹp. Đã nói là chỗ đứng chờ mà nó cũng không có lâu lắm đâu, nhờ 15 20 phút gì đó rồi cũng phải lên tàu, đi lên tàu, lên xe, lên máy bay, đi về đâu đó, thì cái chuyện đó là chuyện khác nha. Bây giờ trước mắt mình đang nói cái trạm này đi, thì cõi trời chỉ là cái trạm, mà ai mà biết được chuyện này mới là sợ nè. Cái cõi trời mà thấp nhất là tứ thiên vương, là nó tuổi thọ là tương đương với 9 triệu năm nhân loại. Một ngày đêm ở đó đó nó là 50 năm của mình á. Cho nên là cái cõi đó cõi thấp nhất, cho nên sanh về đó rồi nó là muốn ăn cái gì có cái nấy, muốn mặc cái gì có cái nấy, muốn đi mây về gió, lâu đài chỗ ở sang trọng vàng son rực rỡ chói lọi huy hoàng lấp lánh lung linh. Thì các vị tưởng tượng mình bây giờ chỉ cần có một chút, một chút thành tựu về nghiệp, tình yêu, gia đình, về con cái, gia đình, là mình đã không màng tới chùa tới miễu rồi. Một tháng mà quý vị trong râm này mà có 100.000 đó, ai mà đi nghe hay không? Bởi vì yên nha, ngồi không có yên, ngồi không yên. Bây giờ quý vị biết trên thế giới này có những người đó, một ngày như vậy đó, mà mình mời họ về nhà đó, mà mình trả cho họ 10.000 đô la, họ không có về. Quý vị có biết gì đâu, trong rừng có tin gì đó, có nhiều người đến thế giới. Bây giờ mình mời họ về nhà, họ như ông cố nội vậy đó, cho họ 10.000 đô la nha, không được đụng tới điện thoại nha, không được đụng tới, không được cấm tuyệt, không được đụng tới internet, không được đụng tới điện thoại, và chỉ ăn rồi đưa cái chân ra cho mình bắt xoa bóp, massage tùm lum hết, rồi cứ cứ đúng 24 giờ mình đưa họ 10.000 đô ha, 10.000 euro, 10.000 Anh bản luôn nha. Thì họ không chịu, là vì sao? Là vì là cái khả năng kiếm tiền của họ nó gấp mấy lần như vậy. Cho nên là họ đâu có mà màng gì cái 10.000 của mình, quý vị nha. Thì nói chi lên cõi trời, một ngày trên đó nó sung sướng biết là bao nhiêu. Thì tôi hỏi các vị chứ, họ lấy cái tâm tình gì, họ lấy cái hứng thú gì, họ lấy cái cảm hứng gì để mà đi ngồi nghe pháp, mà nhiều khi nghe người ta nói nhiều cái nó còn sốc, nó còn chạm vô trong cái cảm xúc riêng tư của mình nữa nha. Thuyết pháp là mình nghe là phải nghe cái gì mà mình thấy mình hay, mình giỏi, mình ngon lành, chứ còn nghe gì đâu mà càng nghe thấy mình càng là dở ẹt, nghe thấy mình là không ra gì thì nghe làm cái gì nha. Mà nhất là bây giờ cứ một ngày quý vị có 10.000, tôi hỏi không phải tôi nói các vị ham tiền, tôi cũng đâu có nói các vị vô đây kiếm cái gì, tôi không có nói, nhưng mà điều ý tôi nói nó bận, cái đầu các vị nó bận dữ lắm. Ngồi đây mà bao nhiêu cú phone nó gọi vô, bao nhiêu cái email phải trả lời, bao nhiêu cái tin nhắn phải trả lời, nếu mà không trả lời là mất tiền, mất cứ cái message thì mất 500 800, một cái email gì cũng 500 800. Nói chung là cứ vô mà mất một ngày cho đạo là mà mất 10.000, có gì có cam tâm hay không nha. Trong khi đó trên cõi trời nó sướng biết là bao nhiêu, mình yêu ai, mình được ở gần người đó. Trên đó không có vụ mà ghen tuông kiếm tìm, thất tình tụy hiềm. Trong kinh kệ có lâu lâu cũng có thất tình, nhưng mà trường hợp đó nó cực hiếm. Vì sao? Là vì đó là tại vì mà những vị mà có cái tình ái lăng nhăng, thích có thêm kìa, thì mới có vụ thất tình. Chứ còn đa phần nó lên trên đó, đủ phước lên đó là các nàng là 500 700 ngàn là lúc nào cũng có sẵn hết trơn. Mà tại sao? Ở đâu nhiều dữ vậy? Là tại vì cái số người nữ tu nhiều hơn nam, nhưng mà có một chuyện là họ họ tu cái kiểu là sơ sài đó, cho nên nam mà lọt lên đó thì được cái đám nữ nó hầu nhiều hơn là đám nữ nữ lên trển mà được nam hầu ngược lại. Chẳng hạn như thời Phật có một cái cô tiên nữ đó, cổ đi đâu cũng có 5 cái ông tiên nam theo hầu hết trơn á. Thì ngài Mục Kiền Liên thì mới hỏi người ta là một ông nam mà cả ngàn cô nữ hầu, còn cô là sao nữ mà lại có mấy ông nam hầu là sao? Thì cô mới nói là đây là 5 vị tỳ kheo mà xưa con hộ độ đó, mà họ tu cũng tệ hơn con, cho nên bây giờ lên đây thì họ hầu ngược lại con. Chỉ có trường hợp đó thôi, chứ còn đa phần là lên trên đó là nói là gái đẹp, rượu ngon, thức ăn gọi là sơn hào mỹ vị là cả núi trên đó, đó nha. À, cho nên nó mà cứ gì giống chìm sâu trong đó, rồi tới một cái ngày kia mà nhận ra những cái dấu hiệu của một cái vị trời mà sắp chết đó, thì lúc đó người ta mới là sanh mặt, nhưng mà nó muộn rồi quý vị nha. Những dấu hiệu đó là gì? Là thấy cái hào quang của mình tự nhiên nó mờ đi. À, rồi xưa nay đó, mình đó là chỉ thân thể mình đó là chỉ xương khói thôi, mà tự nhiên bữa nay sao nghe nó nặng nề mà nó mệt mỏi, rồi nó có cái dấu hiệu giống như là người người trần mà đổ mồ hôi, rồi những bông hoa mà chung quanh mình nó tự nhiên nó nổi chứng, nó héo. Wow. À, người thì mệt mỏi đổ mồ hôi mà bông hoa nó héo mà hào quang nó mờ đi thì biết là mình sắp xong rồi đó, thì lúc đó là nó muộn rồi. Quý vị tưởng tượng mấy triệu năm không tu hành, sống toàn là tâm tham, tâm sân, phóng dật không à, tham sân si ái mạn kiến nghi, thì có bị tưởng tượng có đi về đâu. Cho nên những cái ông mà không biết Phật pháp thì chỉ biết hoảng sợ một cách gọi là vu vơ chứ biết làm sao, còn những ông mà biết giáo lý thì ông sợ theo kiểu khác, ông biết thua rồi cái vốn lý không có là đi về đâu, ông biết. Còn những ông không biết gì đó thì ông sợ theo cái kiểu hoang mang như một đứa bé mà gặp chuyện vậy thôi, còn ông biết đạo thì giống như một người lớn gặp chuyện vậy đó. Nó khác nhau một tí ti nhưng mà đại khái nó có điểm giống, đó là điều gọi là run sợ hết. Và thêm nữa đó là trong cái nhìn của một bậc thánh ấy thì sướng khổ đều nằm ở trong cái danh sách. Mình gọi đó là sướng khổ là bởi vì mình dựa cái này mà thấy cái kia. À, do có nực mình mới thấy có cái mát, do có cái lạnh nó mới có cái ấm nha. À, khi mình được mát được ấm thì mình gọi đó là hạnh phúc. Chứ thử mình sống trong một cái môi trường mà nhiệt độ không thành vấn đề. À, thì mình những cái từ ngữ như là ấm, mát, lạnh, nóng nó đối với mình nó vô nghĩa nha. Nếu mình sống trong một cái môi trường mà nhiệt độ không thành vấn đề đó, à, tức nghĩa là ở đó cái nhiệt độ nó vừa ý mình, nó hoàn toàn thích hợp mình, thì mình đâu cần mình nghĩ chi đến những cái từ ngữ, những khái niệm mát, ấm, lạnh, nóng quý vị nha. Mình ở trong một cái môi trường mà mình không cần phải là giật gấu vá vai, à, một nắng hai sương tần tảo miếng cơm manh áo, thì mình đâu có những cái khái niệm mà nghèo giàu quý vị. Mà chính vì mình sống trong cái cõi nhân loại này mình mới có khái niệm đó. Các vị có biết không, tôi nói cái này các vị nghe các vị sốc dữ lắm nè. Mình mang thân nhân loại mình có phước dữ lắm nha, mình mới được làm. Nhưng mà cái nhân này nghe cho kỹ nè, nhưng mà có nhiều thứ đó mình thua ngạ quỷ, cái gì biết không, là bởi vì mình có quá nhiều cái thứ mình thèm khát. Mà cái ngạ quỷ nó chỉ cần được ăn được uống thôi. À, cần lửa đừng có cháy chung quanh nó nữa, thậm chí cần ba cái đó là lửa đừng có cháy nữa, cần được ăn cái gì đó mà để cho nó no, được uống để cho nó đừng có khát là được rồi, mà không được. Còn mình nhân loại đó, mình thèm đủ thứ hết, gì biết không, và chưa hết mình thèm những cái mình thích, những cái mình mê, những thứ mà ngạ quỷ nó biểu môi đó, đó là vàng ngọc bảo thạch quý, mấy cái thứ đó ngạ quỷ nó thấy biết là bao nhiêu. Nó đi ngang cái khu mồ hoang mã lạng, những cái khu đất vô chủ, nó thấy biết bao nhiêu thứ trân bảo ở dưới, nhưng mà nó đói quá đi, nó khát nước nhiều nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm, nó nhìn mấy đó nó coi không ra gì. Mà đôi khi mình thì đâm cha chém chú, lừa thầy phản bạn, lật lọng bán nước cầu vinh để mà kiếm ba cái mớ đá màu đó về, để mà ém đó tối dòm tới dòm lui không có ai, bắt đầu đóng cửa phòng đem ra đếm nha. Chứ còn cái tụi ngạ quỷ nó nhìn cái đó nó nản dữ lắm. Mà tại sao mình quý là vì mình sống trong cái môi trường xã hội của nhân loại, có bán, có mua, có kiếm tiền, có tích lũy, có trao đổi, rồi để làm chi? Từ cái môi trường cơm gạo áo tiền nó mới nảy ra cái môi trường tiền, nó nảy ra cái nhu cầu tiền tệ trao đổi mua bán, rồi từ đó nó mới có nảy ra những cái nhu cầu như là hàng hóa sản phẩm, rồi có mới có cái nhu cầu về vàng bạc ngọc ngà kim cương bảo thạch. Chứ còn nếu mà không có cái chuyện mà ăn uống thì làm gì có cái chuyện mà bán mua đổi chác. Mà nếu không có cái chuyện bán mua đổi chác thì coi như ba cái vàng bạc ngọc ngà nó đối mỉnh nghĩa lý gì hết. Nhớ cái đó nè, nghĩ cái đó mới là. Bây giờ trước mắt quý vị đừng có chư thiên gì xa lắm, cái vị nhìn quanh chỗ ngồi, cái vị giùm cho tôi đi, nhìn quanh đi, kiếm được tôi mấy con kiến, mấy con gián, mấy con ruồi, mấy con mũi đó. Khi mà nó sanh vào trong cái môi trường sống đặc biệt đó, nó đâu có màng mấy cái thứ mà quý vị coi nặng đâu. mà quý vị biết ngày mai kiếp sau của mình có thể là ngày mai, chiều nay nó là mình gặp một cái mụn vàng, một cái cám vàng mình thấy quý. Không biết trong râm tôi nói tiếng Việt có hiểu không? Một mụn vàng, một cám vàng đó, một mụn, một mụn, 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 đọc trên miếng Bắc là một mụn, một mụn, một mụn vàng, một cám vàng, nghĩa là vàng mà dạng sa khoáng nhỏ xíu mà mình được những mũ mình quý biết bao nhiêu, trời đất ơi. Mà trong khi đó đó là mấy bao, không cần chư thiên gì cao siêu, mấy cái con này con kia, con chó con mèo ở trong nhà mình, nó nhìn nó biết có đó cái gì, là mình đừng nói nó ngu, mà mình phải hiểu rằng tại cái môi trường sống của nó, cái cảnh giới của nó coi có đó, nó không có ra gì hết á nha. Thì chính vì hiểu hết những cái điều mà nãy giờ tôi nói nha, hiểu hết những điều tôi nói, nhớ hết những điều tôi nói và thấm thía dùm những điều tôi nói, thì một cái vị tỷ kheo hay là một người cư sĩ cầu đạo giải thoát, họ không có màng đâu quý vị, họ không có màng cái chuyện sanh về trời, họ không có màng cái chuyện sở hữu này nọ. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi cũng đang nhột nè, tôi đang nhột dữ lắm mà tôi nói luôn, có những người đến thăm tôi, họ nói sao con nghe sư thuyết pháp là cái gì cũng buồn, mà sao con thấy cái chỗ sư xài toàn đồ tốt không à. Thì tôi nói đùa, tôi nói tôi kia người ta buông để tôi đem về, nhưng mà thật ra đây tôi nói luôn, tại sao tôi xài đồ tốt chị biết không? Tại vì họ đó, họ mê đồ đẹp cho nên họ mua đồ mới, mà đồ mới là đồ đắt tiền. Còn tôi đó, tôi không có mê đồ đẹp, tôi mê đồ tốt. Mà tôi bên thị sĩ cái gì biết, cái tiệm đồ cũ 5 đồng 3 cắt, cái gì cũng có, gì biết không? Tôi sống một mình mà, tôi phải tự liệu chứ. Rồi bây giờ trong cái số mà 5 đồng 3 cắt thì dĩ nhiên tôi phải lụm cái gì đồ tốt tôi đem về chứ. Cho nên bà con nào không có tin, lấy cái vé thị sĩ về bánh tôi dắt đi tiệm đồ cũ nha, là coi như bỏ râm luôn và bánh đi đưa bán đồ cũ luôn, nó sắc lắm cái gì biết không nha. Rồi cho nên là tôi nói là một lần nữa, đó là người cầu đạo giải thoát đó, sẽ hiểu ra một chuyện, đó là luân hồi hay là cuộc tu là một hành trình dài. À, hành lý càng nhẹ càng tốt. Còn nếu trong râm hỏi tôi vậy chứ như vậy thì tôi lục dục hết phải không, tôi nói không, mình còn đi tàu đi xe thì mình còn cần phải có cái ba lô trên tay chứ, mình phải có cái bắp đầm, mới có cái ví để mình đựng đồ chứ. Nhưng mà luôn cái vấn đề luôn luôn nên nhớ rằng có để dùng nó khác với có để ôm. Thứ hai, cái mình có khả năng cầm lên thì phải có khả năng bỏ xuống, mình có khả năng giữ thì phải có khả năng cho. Về điểm này chúng ta khác nhau nhiều lắm nha. Kính thưa quý vị, rất mực dấu yêu, nhớ dùm cái này nha. À, phải nhớ là mình có khả năng cầm lên thì phải có khả năng đặt xuống. Tôi phải nói nghiêm túc trước vong linh của má tôi, đó là một cái câu nguyện mà tôi cho là thiêng liêng nhất. Chỉ cần một ngôi chùa Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện nào trong vùng mà tôi biết chính xác là họ đang khai sơn nha, lập tự mà họ đang thiếu, thì tôi sẵn sàng là bỏ tiền ra mua cái mướn một chiếc xe trắc, tôi cúng sạch, tôi chỉ giữ là đúng hai cái nồi thôi. Đúng hai cái nồi. Ở trong tiểu bang Florida nó có một cái thị trấn, nó tên là Geneva, nó y như cái tên Geneva tên bên thị sĩ vậy. Nó có một cái chùa Miến Điện đang cất, mà bây giờ tôi đang lưu bu cho cái trú xứ mới thì chưa, tôi ổn định rồi đó, là tôi sẽ làm một cái chuyến lên đó, nhẹ làm một chuyến lên đó. Tức là tôi chỉ cần mà tôi biết, tôi liếc mắt mà tôi thấy mà thiếu một cái rồi đó, là kêu xe tới chở sạch, dọn sạch nha, dọn sạch, không tiếc một tơ hào nào hết. Và chưa hết đâu quý vị, còn nữa, bên Miến Điện Tích Lan với vấn đề mình ngán ở chỗ là cái gì đó, cái tiền mà tiền vận chuyển. Chứ nếu mà nó rẻ một chút, mà có một chuyến đi nào của bà con mình đông đông á, mình ké mỗi người vài ký, đem hết mấy cái đồ mà đồ bếp, đồ của tôi, đồ tiến sĩ nó tốt dữ lắm, tốt lắm. Đem qua mình qua bên Miến Điện thấy họ xài đồ nhôm mà đồ tàu đó, mình thấy mình tiếc là tại sao mà mình không có thể chuyển được qua bên đây nha. Cho nên là các vị biết đó là cái vấn đề của mình không phải là mình giữ, mà vấn đề mình có thể bỏ ra hay không, chứ không phải là mà thấy người này giữ gì thì mình tưởng là giống người kia, mình nghĩ là du với tôi we are the same, no, không có xem nổi đâu nha, thấy ngó similar thôi. Rồi bây giờ tôi trở lại bài kinh. Đấy, có nghĩa là khi mà đã xé tan nát vấn đề ra như vậy thì thời Đức Phật, một cái người cư sĩ mà dốt đặt cắn cốt, người ta đã cũng thấy được rằng cái chuyện sanh thiên nó là một cái chuyện gọi là vạn bất đắc dĩ, không thể chứng thánh thì kẹt quá, rồi bây giờ chết mình đã đi đâu, rồi phước đẩy đi đâu đi đó thôi. Chứ còn mà họ coi cái cõi thiên đó, nó giống như là cái trạm mà trạm xe bus vậy đó, có nghĩa là nó hơi mát một chút, nó hơi sạch một chút so với chỗ khác, chỉ vậy thôi nha. Và theo trong cái bài kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng là nếu mà cái chuyện mà hưởng thụ chuyện sanh thiên mà đáng bị tỷ kheo mặc cảm, thì tại sao tỷ kheo không mặc cảm trước tam nghiệp bất thiện? Biết trong rung có nghe kịp không? Tức là ngài nói nếu mà cái quả thiện á, làm ơn ai làm ơn trong rung ghi của câu này, với một người tu hành giải thoát còn thấy mặc cảm khi mình hưởng quả thiện, ghi giùm cái này, người tu hành giải thoát á, còn thấy mặc cảm khi hưởng quả thiện thì nói gì là trước nhân ác. Nguyên bài kinh này chỉ có một nội dung này thôi, tôi giảng muốn rách môi luôn chỉ vì một câu này thôi. Người thật lòng cầu đạo giải thoát còn thấy mặc cảm khi hưởng quả lành, nói chi là trước nhân ác. Đó, các vị thấy cái chữ quả không? Các vị làm ơn gặp tôi cái chữ quả, viết đừng có hà tiện, viết chữ quả cho to lên, viết chữ quả. Sư Hạnh Tuệ copy cái này lại nhưng mà sửa cái chữ quả đó cho to lên, rồi viết chữ nhân nó cho to lên. Cái quả thiện viết hai chữ to lên, rồi chữ nhân ác viết to lên. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Hình như tôi đang bị hack cơ nha, tôi đang bị hack. Có người muốn giật giật cái phò cái mic của tôi, cho nên là dạ. Người tu hành á còn thấy mặc cảm khi hưởng quả thiện, nói gì là trước cái nhân ác. Chỉ một câu này là đủ cho cái một nội dung bài kinh này nha. Tức là khi họ hưởng quả thiện là thí dụ như bây giờ tôi nói ví dụ thôi, một chuyện nhỏ tôi nhắc là tôi không dám nhận tôi là tinh tấn, mà tôi chỉ ví dụ thôi. Bà con mà đến chỗ tôi đó là tôi cũng phải nhanh tay tôi giấu một số thứ mà nó hơi tốt một chút, bởi vì sợ quý vị nói nha, sợ quý vị nói là sao ông xài đồ tốt, mà họ đâu có biết là tôi mua nó ở đâu mà giá tiền bao nhiêu, hoặc là ai cho tôi đâu có thời gian để tôi giải thích, mà thứ hai tôi đâu biết họ nhìn cái gì. Cho nên đó là mai là tôi không có phải là người tấn tu hành trong sạch thanh tịnh đó, mà khi mà nghe nó khách tới nhà tôi phải hốt đi một hai món. Thí dụ như người đến thăm tôi họ đi đó, họ bỏ quên nguyên một cái chai vừa sa chì ở trong phòng tắm đó. Khi mà tôi nghe nó có khách tôi phải dẹp nó qua một bên, mà cái chai đó là họ thấy họ nghĩ sao về tôi nhé. Một cái chai Gucci, chai Chanel trong phòng tôi ví dụ như vậy, tôi phải dẹp liền, mặc dù khi họ đi rồi thì tôi dùng nó chỉ để mà tôi lau tượng Phật thôi nha. Chứ còn có vị tướng, cái tướng tôi như con mắm như vậy, tôi sạch vừa sa chì Gucci với ai. Nhưng mà có một điều là cũng phải nhanh tay mà dẹp, sợ chúng nói nha. Thì ở đây cũng vậy, các vị nhớ, với một người cầu đạo giải thoát đó là chỉ riêng cái chuyện mà hưởng đó, hưởng quả thiện họ còn thấy nó kỳ, thì nói chi là tạo cái nhân xấu. Nguyên bài kinh có bao nhiêu đó thôi. Alo, cho xin một bài mới. Dạ, bữa nay phải nói cho bà con một chuyện, đó là mình mấy bài kinh bữa nay cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Cái bài vừa rồi đó, bài vừa rồi thì bà con có thể đánh giá ra sao cũng được, nhưng mà tôi cho rằng qua bài kinh đó mình nhắc là một số chuyện mà nhiều người mang tiếng Phật tử với thờ ơ. Nghe rồi. Rồi nguyên cái đoạn kinh này tôi giảng sơ thôi, bởi vì bà con có thể hiểu được. Bà con có thể hiểu được cho nên là tôi giảng sơ để tập trung nghe mấy cái bài sau. Có nghĩa là tôi phải nhắc lại một chuyện nha. Quý vị trong cái đời sống thường ngày đó, có lúc quý vị nói nhiều về cái này mà giống như làm lơ cái kia. Thí dụ như mình gặp nhau, mình thấy người kia ốm quá, mình nói ông coi có bệnh gì hay không, chứ tôi nói tôi thấy ông ốm lắm à. Nhưng mà một lát sau mình gặp người khác mình lại nói khác, mình nói ông coi ăn uống lại làm sao chứ tôi thấy lúc nào ông xanh lè á nha. Chứ quý vị thấy rõ ràng là hai người mới cách đó có 15 phút thôi, mình gặp ông A đó mình lại nói khác. Mình nói ông có bệnh gì không sao lúc này thấy ông xanh lè vậy, chắc ông đi bác sĩ rồi nha, chứ tôi thấy ông kỳ lắm rồi nha. Cái da ông mét mét chằng chằng mà có bộ ông ốm hơn kỳ rồi tôi gặp ông ấy nha, ông nhớ ông con đi bác sĩ coi sao nha. Nhưng mà 15 phút sau gặp cái ông B mà lại nói khác, mà lúc này ông ăn được hay không rồi sao thấy ông ngộ vậy ta, Ông lúc này sao vậy, sao mà có vẻ ốm quá vậy? Có nghĩa là cả hai người cách nhau 15 phút. À, mà một người thì mình đặt vấn đề bệnh hoạn, bác sĩ, thuốc men. Còn một người thì mình lại đặt vấn đề ăn uống. Tại sao vậy? Là vì hai cái người đó mình biết rất rành họ. À, mình biết rất là rành họ. Và trong hai cái ốm này nó lại cũng hơi có một chút khác. Cái da này ốm mà cái màu cho nó hơi đen nè, mà da cho tái nè. À, còn cái da kia ốm nhưng mà cũng bình thường thôi, vui vẻ, linh hoạt, khỏe mạnh, có gì hết, nhưng mà thấy da ốm thôi. Mà thêm nữa mình cũng biết rất rõ sinh hoạt của da này, không có rượu trà thuốc lá gì hết. À, mình biết rõ, cho nên đối với chàng trai này thì mình chỉ đặt vấn đề ăn uống chàng trai lúc này sao nè, lo nghĩ cái gì nè, rồi xong. Nhưng mà riêng cái ông này lại khác, cái sinh hoạt của cái ông A đó, nó hơi phức tạp. À, mà thêm nữa là cái màu da của chàng trai, cái môi của chàng trai, cái màu tròng mắt của chàng trai nó ngộ ngộ nha. À, nó ngộ ngộ mà thì ngồi gần chả lạnh nhưng chả hay đổ mồ hôi trộm rồi vậy đó. Ví dụ như vậy thì mình nhìn những cái dấu hiệu đó mình lại nói chuyện khác, cũng ốm hết đó, những cái ốm của A khác cái ốm của ông B nha. Ở đây cũng vậy, tùy trường hợp nha, tùy trường hợp. Mà Đức Thế Tôn khi mà gặp một cái người mà thính pháp, ngài nhấn mạnh cái gì nhớ nha. Có người ngài đặt nặng, ngài gặp ngài kêu gọi chánh, ngài kêu gọi trí tuệ. Có người thì ngài kêu gọi từ tâm, nhớ nha. À, đặc biệt như vậy tùy người. Có những người cư sĩ đến với ngài, ngài nói về pháp bố thí, có người ngài nói về pháp thụ, có người ngài nói về nghe pháp, có người thì ngài nói về chữ hiếu, tùy người nha. Ở đây cũng vậy. À, ở đây trong bài kinh này đó thì mình thấy đó, ngài nói về định là bởi vì cái hội chúng trước mặt của ngài đó, hội chúng trước mặt ngài là ngài xét thấy rằng họ là những người cần được khích lệ về cái chuyện tu tập định học. Ở đây tức là trong tam học á, giới, định, tuệ. Cho nên nếu mà các vị không có biết cái điểm mà tôi vừa nói đó, cái điều tôi vừa giải thích, các vị sẽ thấy lạ. Hoặc có nhiều người cứ khư ôm bài kinh này, cái biết con bài này thôi, rồi cái đi đâu cũng nói tu mà không có thiền định làm được. Vì trong kinh đã nói rồi, định là tất cả. Bởi vì ngài mới đem bài kinh ra, chúng mình mới đem bài kinh nó ra mình nói. Trong bài kinh đó là ngài nói định là như vậy. Vị tỳ kheo không có định là đừng có hòng cái này cái kia. Rồi cái mình bỏ mất cái trí tuệ và chánh niệm, tàm quý đức tinh, thì mình bỏ hết, mình chỉ biết có định thôi, vì mình đọc được có bài kinh này thôi. Nhưng mình không hề ngờ rằng tùy cái đối tượng trước mặt mà Thế Tôn nhấn mạnh cái gì, chứ thực ra thì tất cả 37 phẩm bồ đề không có cái nào mà thua kém cái nào hết nha. Tôi nói thiệt chậm, trong 37 phẩm bồ đề không có cái nào mà kém cạnh đó. Thí dụ như mình nói trong bát chánh đạo, mình nói là chánh kiến là quan trọng vậy, chứ tôi hỏi bây giờ cái chánh tinh tấn nó có quan trọng không? À, cho nên trong tám cái bát chánh, tám cái chánh đạo không có cái nào mà kém, mà thiếu một cái là giống như cái bàn mà thiếu chân, cái ghế mà thiếu chân, cái nhà thiếu cột vậy đó nha, là không thể nào trụ được, nhớ nha. Cho nên ở trong bài kinh này ngày dạy là một cái giống như một cái người mà ngoài đời đó, mà họ không có gì siêng năng, không có, trong đây người buôn bán đó, một cái người buôn bán mà sở dĩ mà họ không có ăn nên làm ra được là vì sao, là cả ngày ở đây ngày chia chiều nha, nhưng mà ở đây mình nói gọn lại là cả ngày họ không có được cái sự siêng năng, không có cái là cần mẫn, không có chí phú trong cái chuyện làm, đâu có cái đâu có cái chuyện mà là trúng mánh dễ dàng đối với người là biến được nha. Dầu các vị có may mắn cỡ nào, dầu các vị có là đại gia, có bao nhiêu cái thương trường lớn, các vị buôn bán bất động sản hữu thương như nữa, thì tôi không cần biết. Tôi chỉ là người buôn bán mà lười biếng, không có tỉ mẩn, không có chăm chút, không có chí thú, thì người này không có cách nào giàu được, trừ phi là may mắn. À, chứ là hả họng nằm chờ sung rụng, mà các vị biết sung mà nó rụng vô miệng các vị, nó là một cái chuyện hiếm nha, nó giống như trúng số vậy đó nha. Nằm ở dưới gốc sung mà chờ sung rụng thì cái người này hết xài rồi nha. Thì nó một người mà bán buôn mà không có chí thú, không có cần mẫn thì rất là khó, thậm chí là không thể ăn nên làm ra. Thì một tỷ kheo mà thiếu những cái chi phần này thì cũng là như thế gọi là tu hành tiến triển được, đó là không có tu tập với định học. Thì các vị nghe vị tưởng này nói thiếu chứ không có thiếu đâu, bởi vì không, bởi vì không có, không có giới thì làm gì có định. Cho nên khi ngài nói tu tập định là mình phải hiểu ngầm là người này đã có một cái nền tảng rất là tốt họ mới có định được nha. Cũng giống như mình nghe một cái mẫu đối thoại trong gia đình người ta, nó mà má má nói đứa con mới nói trời được rồi, sao mà nhà mà mấy lạnh mấy sưởi gì mà tệ quá vậy con, không phải lo lại chứ cứ vậy sao ở. Bà má chỉ nói một câu đó là đứa con nó trên 18 tuổi nó nghe nó hiểu. Còn một người mà đầu óc chậm lục họ nghe vậy thì họ sẽ tự hỏi tiền đâu mà sợ sửa, quen biết thợ thầy đâu mà kêu nha. Nhưng mà đối với một cái người mà trưởng thành họ nghe cái câu đó họ hiểu là cái câu mà nói sao con không sửa máy lạnh đi con, là họ hiểu là cái câu này đang được nói cho một người trưởng thành chứ không ai đi nói câu đó cho một đứa bé mà còn bú bình hết trơn á, không có nha. Cái câu đó tại sao con không sửa máy lạnh đi con, thì mình nghe mình phải hiểu ngầm là cái người mà được gọi là con ấy nha, đã là một người có khả năng về tài chính, có khả năng làm việc, có khả năng leo trèo, có chút kiến thức về kỹ thuật điện máy, hoặc tối thiểu là người này cũng có khả năng kêu thầy kêu thợ. Nói chung là cái câu đó nó chỉ dành cho một người đã có cái khả năng giải quyết thì người ta mới kêu. Không biết Trung Râm có nghe được kịp cái này không ta? Trung Râm có nghe kịp cái này không? Có nghĩa là cái câu đó đó là chỉ nói cho cái người nào có khả năng, chứ không thể nào mà dành ai, mình không thể nào cái câu đó của một bà mẹ trẻ nói với một đứa bé còn nằm ngửa bú bình đó, chị nó không có nha. Tại sao con không sửa cái máy lạnh lại đi con, sao mà nó kêu quá mà nó lại không mát nữa. Rồi cái miếng lọc của nó thì bụi không à. Thì mình phải hiểu ngầm là người mẹ nói câu đó cho đứa con khoảng tuổi nào trở lên, và cái khả năng đứa con đó về mọi mặt nó như tối thiểu nó như thế nào thì bà mẹ mới nói cái đó. Ở đây cũng vậy, khi mà Thế Tôn kêu gọi tu tập về định thì mình phải hiểu ngầm là ngài đang nói với những người mà cái giới của người ta đã ok rồi, lý tưởng tu hành của người ta nó đã ok rồi nha, thì ngài mới là nói gọn như vậy nha. Bởi vì mình thấy rõ ràng á, không có định làm ăn gì được hết. Không có định thì làm gì có tuệ, không có định thì làm gì có trí. Tôi hỏi một chuyện nhẹ thôi, trí gồm có ba, chắc cái này phải ghi rồi. Trí gồm có ba, đó là văn tư tu, mà định cũng có ba, đó là sát na định, tức là cái khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. Rồi cái thứ hai đó, tôi cố ý tôi lật ngược lại nha, cái trật tự này trật tự của tôi, copyright by me nha. Cái trật tự của tôi làm khác, ba định trong kinh kệ khác mà tôi khi tôi giảng tôi lật ngược lại, tôi đổi, tôi hoán vị lại. Cái định thứ nhất là sát na định, có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc, dầu mình lái xe hay là mình chải đầu, mình sấy tóc, nấu ăn, mình làm móng, thì tất cả đều phải có những cái khả năng tập trung. Thì cái khả năng đó được gọi là sát na định. Cái định thứ hai, định tức có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng của cái người mà từ sơ thiền trở lên. Cái loại định thứ ba đó là cận định, có nghĩa là cái giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn sắp sửa bước vào cái kiên cố định, tức là giai đoạn sửa soạn bước vào cái giai đoạn ba đó, giai đoạn hai, xin lỗi, bắt đầu cái giai đoạn mà sắp sửa bước vào giai đoạn hai đó thì có được gọi là cận định. Thay vì trong kinh thì thường kể là sát na định, cận định và kiên cố định, kể theo cái mức độ từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu. Còn tôi sẽ với tôi nói, tôi hơi quán vị cái hai ba là bởi vì cho cái vị dễ hình dung nha. Cái thứ nhất là sát na định, là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng chút, trong từng phút. Thí dụ như bây giờ các vị đang nghe tôi nói, mà vì tôi nói hơi nhanh á, tôi nói hơi nhanh cho nên là nhiều khi các vị mà thiếu tập trung một chút thì các vị nghe cũng không có kịp nha. Cho nên là các vị phải cần làm gì làm cũng phải cần có cái khả năng định tâm tối thiểu là sát na định. Còn loại định thứ hai là kiên cố định, có nghĩa là phải tính từ sơ thiền trở lên, appana samadhi. Còn cái sát na định là khanika samadhi, tức là momentary. Còn cái loại thứ ba đó gọi là cái loại định gọi là upachara samadhi, có nghĩa là cận định, có nghĩa là cái giai đoạn tập cái trình độ hay là cái khả năng mà tập trung tư tưởng của một cái người mà sắp sửa đặt sơ thiền trở lên, thì cái khả năng nó ghê. Mình thì chỉ cần được một phút hai phút là mình đã phóng tâm rồi, mình đã nghĩ là bay nhảy lăng xăng lung tung, nhưng mà cái cảnh định là họ có thể họ tập trung ở trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 3 tiếng một cách thoải mái. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, thấy có thể thấy ai đó hoặc bản thân mình có thể ngồi liên tục trong vòng 3 tiếng, 5 tiếng nha, rồi tưởng là đắc. Tôi xin thưa chưa chắc, bởi vì cái đắc sơ thiền nó khó lắm, nhưng mà như nhiều người tưởng. Tôi phải nói rõ, đối với người đại căn đại duyên á, thì họ chỉ mất một ít thời gian thôi, như Bồ Tát Tất Đạt chỉ 7 tuổi, nhắm mắt lại theo dõi hơi vào ra đắc sơ thiền. Trong khi đó cái người mà thiếu nhân thiếu duyên á, tu một đời bạc tóc thì cũng chưa chắc có được cái cận định nữa nha. Cận định nghĩa là cái khả năng mà chìm sâu ở trong đề mục suốt 5 tiếng 3 tiếng mà không có có đau đớn, không mỏi mệt, không có muốn tháo cái chân ra đó, thì cái đó mới gọi là cận định nha. Nhưng mà cũng phải nói rõ là cái chất lượng của định không có phải chỉ được dựa vào vấn đề thời lượng nha. Có nhiều khi nó chỉ cần là tích tắc thôi, nhưng mà vấn đề nó có sâu hay không, nó có sâu hay không, nhớ cái này quan trọng lắm. Thì nếu mà mình không có được cái định, không có được cận định thì làm gì có kiên cố nha. Mà không có cái khả năng mà sát na định thì làm gì có cái khả năng cận định nha. Đó là nói về về cái chuyện tu thiền, còn nói qua cái chuyện học. Anh mà không có cái khả năng định tâm đó, thì làm sao mà anh có được cái trí văn, tức là cái trí mà do nghe, do đọc. Yeah. Mà không có cái khả năng tập trung thì làm gì anh có trí tư. Bởi vì anh muốn suy nghĩ cái gì mà nó sâu sắc tới nơi là anh phải có khả năng tập trung tư tưởng, tập chú vào vấn đề chứ nha, nhớ. Và đó, cái chuyện mà đắc chứng thiền định từ sơ thì đó lên nó hỗ trợ rất nhiều cho cái khả năng suy tư của một người. Không biết Trung Trâm này có biết chuyện đó không, mặc dù lúc mình nhập thiền thì mình chỉ biết có một đề mục thôi chứ mình không biết cái gì ngoài ra. Trúng. Tuy nhiên khi mà mình xả thiền ra rồi thì mình trở về đời sống bình thường, mình coi như mình vẫn sống một cái tâm ý, tâm dục giới bình thường như bao nhiêu người khác. Trúng. Nhưng mà nói gì thì nói, cái người có khả năng nhập định, khi mà họ xả định rồi, cái khả năng tập trung tư tưởng trong cái đời sống nó vẫn tốt hơn người bình thường. Không biết không biết, bởi vì có tin cái này không? Tôi nhắc lại, khi họ xả bình thường như mình, nhưng cái khả năng suy nghĩ của họ tốt hơn mình. Bởi vì sao? Là vì là họ có cái dụng cụ của họ nó nhiều hơn mình. Giá, yeah, họ dụng cụ. Thí dụ như bây giờ, một ông đầu bếp Mỹ đó kêu là chip cook á, ổng phải có một bộ dao, phải có một bộ chảo, có một bộ nồi như ý ổng. Khi nào mà ổng bước vào cái nhà bếp để ổng nấu ăn cho nhà hàng, nấu ăn mà để đãi mà thượng khách thì ổng phải xài cái bộ đồ nghề của ổng. Trúng. Nhưng mà lúc ổng không còn nấu nữa, bữa nay cuối tuần rồi, ổng về nhà ổng ngủ, mà nếu cần mà bà xã nói anh à xuống sắc cho em cái này, thì ổng mới thò tay ổng rút ở trong bộ đồ nghề ổng ra một món. Bây giờ không phải là ổng nấu bếp trong nhà hàng, không có phải. Bây giờ ổng không có phục vụ cho thượng khách, cho nguyên thủ, không phải. Ổng đang sắc một ít hành, ít ớt cho bà xã nhà thôi. Nhưng mà cái con dao của ổng nha, chàng rút ra một cái là giống như Trương Du Kỵ mà cầm ỷ thiên kiếm rồi, bị tưởng tượng xuất sắc như thế nào nha. Cho nên đó là cái ba loại định này là có càng nhiều càng tốt này, tức là nó cần thiết cho cái chuyện mà đắc chứng thiền định đạo quả đã đành rồi. Mà ngay trong đời sống bình thường, cái ai mà định nhiều thì người nó ngon lành, ngon hơn nhiều, giống như chiếc cúc. Bữa nay thứ bảy không có nấu ăn nhà hàng nữa, về nhà với vợ với con, nhưng mà nhìn thì chả rút cái con dao nó ra mà để mà con dao nhỏ nhỏ thôi, không biết là vị đông rưng mà có biết cái bộ dao của những chiếc cúc. Tôi có cả nguyên bộ. Tôi lâu lâu thì sĩ về tôi xách theo bộ hai bộ của tiệm đồ cũ, tôi về tôi cho mấy người quen, mấy người mà có chút nợ áo cơm củ sắn củ khoai đó, tôi xách bộ rồi tôi cho. Mà nhiều khi mình nhìn họ mình tiếc, họ nói cần gì nhiều chứ, hai cái được rồi mà tôi nghe, mà không lẽ giờ tôi lấy lại. Nghe nói là biết dân tào lao rồi chứ, nguyên cái bộ đó, cái nào mà em lấy giờ tôi ông sư tôi xài tôi nói rõ quá. Chứ đúng rồi, có cái để chặt xương, có cái để phi lê, có cái để mà sắc hành tỏi nhỏ nhỏ rồi lớn hơn chút, nghĩa là tùy cái món mà mình sắc, mình cần cái trọng lượng của con dao, mình cần cái chiều dài của con dao, mình cần cái độ mỏng độ dày của lưỡi dao khác nhau. À, thì ở đây cũng vậy, thiền định nó giống như cái bộ dao của con cha mà chíp cúc vậy đó nha. Trên khi mình chả không có đi nấu ăn nữa thì cái bộ đồ nghề cũng chả vẫn còn nằm ở đó. Đấy. Cho nên ở đây một người tỷ kheo mà muốn đi theo cái đường pháp học hay pháp hành mà thiếu cái bộ dao của đồ bếp là thua rồi. Mà bộ dao đó chính là ba cái lưỡi sau đây, đó là cái lưỡi sắc na định, cái lưỡi cận định và cái lưỡi kiên cố định, nhớ nha. Bởi nhiều khi trong râm là tôi nghĩ không biết mấy người trong râm này có đáng để tôi tặng dao không, bởi vì báo đao chỉ tặng anh hùng chứ chém rùi đâu có xài con dao mổ trâu. Nhưng mà giàu gì giàu chứ mình là chấp cúc cho mình có một bộ dao ngon lành nó vẫn hơn, mặc dù mình chưa có mổ trâu nhớ trầm sát hành mình cũng có con dao sát hành chứ. Ok, xong bài kinh đó. Cho tôi xin bài kinh khác đi à. Nghe pháp cũng thiết à, mà nghe hòa thì con mắt nó sáng ngời lên. Có chịu nổi không? Các vị hoan nghỉ cho xin bài kinh khác. Tôi biết có mấy bài sau nó quan trọng lắm. Rồi, được rồi, được rồi, rồi. Bây giờ ở đây nó có một chuyện này mới quan trọng nè. Ở trong cái bản tiếng Việt ấy, à, thì là nhưng mà trong bản Pali đó là Samatha. À, sa Việt ghi là Savitha. Mà bản Pali ha, bản Pali á trốn là Samitha. Đây đó nó đồng nghĩa với thêm cái đồng nghĩa với là Siddhartha, đặc biệt với mới mới sang chứ, nghĩa là cái người tội ý đã tròn tâm nguyện đó. Nhớ nha, sẵn ở đây mình học luôn chữ mới nha. Cho nên trong râm này ai mà có muốn tên Bali đó ha, thì mình vô trong kinh mình coi tên Bali đó. Nó có một cái chữ mà tôi mê, mà tôi yêu đắm yêu đuối, đó là cái chữ Pahiya. Không biết trong râm mình còn nhớ nhân vật Pahiya không? Pahiya là cái người mà gặp Phật giữa đường, rồi cái xin Phật thuyết pháp cho mấy câu, cái Phật mới dạy cái câu mà trong Phật giáo mình ai cũng biết. Thấy chỉ là thấy không có ai thấy, nghe chỉ là nghe không có người nghe, ngửi ném đụng thì chỉ là đừng ngửi ném đụng, không có người nào ngửi ném đụng, chỉ có suy tư, chỉ có những dòng suy nghĩ chứ không ai suy nghĩ đó. Thì ông nghe xong rồi ông vô gốc cây ông ngồi ông xếp bằng lại xếp, chưa xong là ông đắc là hết rồi. Rồi ngày vừa bước ra để ngày đi kiếm y áo xuất gia đó thì bị một con dạ xoa nó hút, nó nhập vô con bò đó, nó làm cho hút cái ngày tịch nha. Thì cái chữ ba hí giá là ta sư mê bởi vì ba hí giá đó, ba hí giá nó đồng nghĩa với là ba hí cá, có nghĩa là người phương ngoại. Chữ này nó sang lắm, ở trong cái quyển mà từ điển mà Pali, từ quyển mà từ khó Pali mà tôi sẽ in á, là có mấy cái từ này tôi mê, tôi yêu đắm yêu đuối cái gì biết không, có những cái chữ này. Thí dụ như cái chữ Khánh Thành. À, Khánh Thành trong tiếng Pali kêu cái gì? À, là không phải là từ ghép mà do mình nghĩ ra, mà từ trong kinh có xài tới Khánh Thành thì gọi là Quý Hà đó má, cho là lễ Khánh Thành, lễ Lạc Thành nha. Giờ đi bắt đầu đi lạc đề đó, đó mà kệ lỡ rồi. Quý Hà đó má, đó là lễ Khánh Thành. Các vị học với tôi thì có những khi các vị khó khăn ha, các vị nào khó tánh nói là sống hay lạc đề, nhưng mà nhiều người họ nếu mà họ đừng có khó tánh lắm thì các vị phải nhớ rằng trong cái room này mình biết được nhiều cái chuyện ngoài lề nhưng mà nó cần thiết, mà cũng vui vui thì ngu gì không biết. Nhớ nha, Quý Hà đó má, đúng rồi, Trùng Khánh. Bây giờ chữ ba hí giá nó đồng nghĩa với ba hí cá, chữ ba thêm chữ đúng có dấu quyền, tại tôi đánh dấu không có được, cho nên ba giá nó có nghĩa là người phương ngoại, có nghĩa là cái kẻ mà tiêu dao thoát sái, đứng ngoài thế cuộc, khoanh tay nhìn đời, cười cười mỉm mỉm, giống như là Phong Thanh Dương ở đằng sau núi Hoa Sơn mà nhìn lĩnh hồ sung trưởng thành, nhìn là Nhạc Bất Quần trở thành là Quân tử đó, thì là đứng sau núi Phong Núi Sơn mà nhìn ngắm cái Võ Lâm Thiên Hạ, thì cái này cũng gọi là người tiên sinh với tiếng đàn nổi tiếng, cũng có thể gọi là người phương ngoại nha, ngoài đời. Còn nghĩa trong đạo mình người phương ngoại là kẻ đứng ngoài cuộc, đời cảm thông tha thứ bao nhiêu, rồi ba hy giá là người phương ngoài. Đó là mình muốn có chữ lạ, muốn có nha. Rồi chữ này vô cùng, tại sao tôi nói chữ vô cùng, là bởi vì điều thứ nhất là sở chứng gọi là có thật. Sở chứng là cái mình chứng đắc là có thật, nhớ nhớ nha. Thì là mình bây giờ mình nói về kinh điển giáo lý là mình nói theo cái mình tưởng tượng, mình hiểu được như mình hiểu, tưởng tượng suy diễn nghĩ ngợi. Còn hiền thánh là họ nói ra cái mà họ thật sự họ chứng nghiệm, họ thấm thía, họ chứng đắc, nhớ nha. Nhưng mà tôi nói đây, bài kinh này có hai điều quan trọng là cái gì. Mình bây giờ mà mình ngồi nói chuyện nhau, một là mình chỉ nói được cái điều mình tưởng tượng. Cái chỗ này nghe cho kỹ nha, thời nay phàm phu thời nay, khi mình ngồi nói chuyện nhau, chúng ta mở miệng ra là nói ra cái điều mình tưởng tượng, cái điều mà mình suy diễn, chứ mình không có cái gì chứng đắc để mình nói. Thứ hai, nói ra cái điều mình suy diễn tưởng tượng, nó còn cái này mới tệ nè. Nói ra cái điều mà mình mong rằng người ta sẽ nể phục mình nè, cái này là tôi gặp nó nhiều đến mức mà nó như sao trên trời vậy nè, nha. Thế nhưng còn nguyên đám ngồi chung thì nè, mà có cái người nào nó buộc miệng nói, em có vợ không, có ai nó rủ em cúng chùa, mà cúng cái chùa nào đó hoặc là cúng gia sư nào đó, mà em nghĩ là em thấy em bực quá, em nghe tới nghe thị phi vậy em bực, cho nên em do dự biết lỡ hứa rồi bây giờ mình nói làm sao. Thì cái bà kia cái bên là bắt đầu bà phan ra liền nha. Em có biết không, mình bố thí là mình không có phân biệt đối tượng. Chị thì ngộ lắm, thứ nhất là chị hứa là chị phải làm liền nè, người ta làm sao nữa, mình quan trọng lời hứa của mình. Thứ hai nữa, mình là trong kinh có nói rồi, mình không có nên phân biệt ai cần thì mình giúp, chứ còn mình phân biệt này kia như vậy là mình còn sống trong cái sự phân biệt của phàm phu. Chị thì không có cái gì cao siêu á, chị được có một cái là khi nào cần thì chị có thể thương hết mọi người như nhau. Cái loại này tôi gặp hoài, cái gì biết không, nổ banh xác, kiếp trước là pháo đại. Có nghĩa là nói ra cái hạn thứ là nói ra cái điều mà mình tưởng tượng, cái điều mà mình hiểu, hiểu sao nói vậy. Cái hạn này là dĩ nhiên sao bằng thánh được, thánh người ta nói ra cái điều người ta đắc, còn phàm phu nói ra cái điều mình tưởng tượng. Nhưng mà cái loại thứ hai này cái loại thứ nhất là thánh nhân nha, nói ra cái điều mình chứng đắc. Còn cái điều thứ loại người thứ hai là phàm phu, nói ra cái điều mà mình tưởng tượng, mình suy diễn. Nhưng cái hạn thứ ba là tệ nhất, tức là thua vợ đậu tập năm nữa. Đó là không phải nói ra cái điều mình tưởng tượng, mà nói ra cái điều mà mình cho rằng người ta sẽ khen. Cái này rất là quan trọng nha. Cái này đậu tập năm nữa, mà tôi không có tiện để kể với chị nghe. Vợ đậu tập năm, vợ đậu nó đã tệ rồi, mà bốn tập đầu thì nó còn gỡ gạt tới cái tệ, cái tập mà vợ đậu mà nó cúng dỗ đậu là cái tệ, là lên tới tập năm nó tệ lắm nha. Cho nên là ở bài cái điều quan trọng nhất là gì? Đó là cả ba vị thánh nói ra cái điều mà mình chứng đắc, chứ phải nói để người ta khen. Sở dĩ nãy giờ tôi mất thời gian nha chỗ này là bởi vì các vị, nếu tôi không nói các vị sẽ ngạc nhiên là tại sao mà mấy vị toàn là không, là sao nói chi nghe dở ẹt. Ai không biết là trí tuệ là số một. Nếu mình nói trên cái chuyện mà gọi là phân hạng đó, còn nói trên cái tác dụng thì tính tấn điểm định tuệ đều quan trọng như nhau. Nhưng mà nếu mà nói mà gọi là phân hạn thì phải nói là trí tuệ quan trọng lắm. Vậy đó, mà khi mà ba vị hỏi nhau, các vị còn nhớ rồi, các vị cứ coi là bản tiếng Việt đi. Ba vị hỏi nhau, bản tiếng Việt đâu rồi? Thì ba cái hạn này thì ngày Xá Lợi Phất ngày lần lượt ngày hỏi hai vị kia hỏi vậy. Chứ trong cái chuyện đây tôi nói bằng ngôn ngữ bây giờ nè, trong cái chuyện tu hành á thì các vị thấy cái nào quan trọng hơn? Là tu hành bằng lấy đức tin làm trọng, lấy trí tuệ làm trọng, lấy định tâm làm trọng, cái nào quan trọng hơn? Nhớ nha. Và cái nào quan trọng hơn thì cái hạng mà ba hạng, cái người nào mà khi tu mà lấy cái đức tin làm trọng, khi chứng quả thì gọi là tính giải thoát, còn khi mà lấy cái trí tuệ làm gốc thì gọi là kiến trí giải thoát, còn cái hạng nào mà khi tu mà lấy cái định làm trọng thì gọi là thân ca gì. Chắc phải nghĩ, không biết trung trung có nghe kiểm này không. Khi tu tập muốn chứng thành thánh á, chắc phải làm ghi cái này chứ còn giảng cái này sẽ quên. Tôi qua bên Cali tôi biết một chuyện mà tôi rất là xúc động, là có một bà cụ 70 mà mặt mũi kè lem nhem không có thấy đường chứ, ngồi nghe cũng chịu khó ghi lại, ghi hết cuốn này qua cuốn kia, mà phải ghi, phải giải thích nghe rất là bình dân, mà nó là tại vì bà không có nhớ được cho nên mà phải ghi nha. Mà mặt mù mắt mũi thì kèm nhèm lem nhem đâu có thấy đường, nhưng mà cũng ráng rồi rỉ mỏ thì có nói chuyện, nó là một cái khích lệ rất là lớn. Các vị cho tôi nói chuyện đời một chút nha. Là Phạm Duy á, Phạm Duy á, trong cái hồi ký ông có nói thế này. Ông nói tôi nghe người ta hát nhạc của tôi trong phòng trà bằng một giọng chuyên nghiệp của ca sĩ thì tôi cũng sung sướng lắm. Tôi nghe cái nhạc của tôi được hát ra đài phát thanh, trên truyền hình đó, tôi sung sướng lắm. Nhưng mà tôi có một cái sung sướng âm thầm không ai biết. Đó là những lần mà tôi đi về quê, về nông thôn mà tôi nghe mà người già, trẻ con, những cô thôn nữ chữ nghĩa không có mà họ hát nhạc tôi ở dưới cái giàn bầu luống rau, bờ ao, bờ giếng, mà họ hát nhạc của tôi mà hát tầm bậy, hát sai đó, tôi cũng thấy sung sướng. Tôi sung sướng là vì tôi biết rằng tôi đã thật sự đi vào thiên hạ rồi. Còn cái thứ nhạc mà ở trong cái phòng trà, đến đài phát thanh, đài truyền hình, ông nói nó chưa, nó thấy vậy nó ầm ĩ chứ chưa đâu. Mà khi mà mình thấy nông thôn mà người ta hát nhạc của mình mà ở ngoài đồng ngoài ruộng hát tào lao, hát tầm bậy, hát trật nhịp, hát sai chữ đó, mình thấy cũng sung sướng nha. Ở đây là anh ghi dùm cái này, đó là dùm cái này, tôi đọc có bị ghi kịp không? Alo, có bị có ghi kịp không? Cả kịp thì tôi mới ghi nha. Là muốn chứng thánh á thì phải, muốn chứng thánh á thì phải thấy rõ bốn đế. À, muốn chứng thánh á là phải thấy rõ bốn đế xuyên qua, muốn chứng thánh thì phải chứng tứ đế xuyên qua. À, việc chứng nghiệm tam tướng trong danh sắc. Muốn chứng thánh á thì phải là thầy hiểu, phải thấy được tứ đế mà xuyên qua cái sự quan sát tam tướng ở trong danh sắc nha. Thêm danh sắc phải tức năm quẩn 12 xứ 18 giới, phải nói cho nó tròn trịa như vậy, tức năm quẩn 12 xứ 18 giới. Rồi, trộn, cảm ơn. Nói như vậy không có, nói như vậy có nghĩa là không có một cái vị nào mà gọi là chứng tu đầu quần ấy nha, chứ tôi không có nói cao hơn, tôi nói tu đầu quần là thấp nhất. Không có vị tu đầu quần nào mà mơ hồ về bốn đế, quần mơ hồ về tam tướng, có nghĩa là vô thường của vô ngã trong danh sắc, không có nha, không có mơ hồ. Không có rốt ráo bằng mấy cái tầng thánh cao thì đúng, nhưng mà nói mơ hồ là xe bét nha, chứng thánh không có mơ hồ nha. Tuy nhiên do ba la mật đời trước ha, do cái kiểu tu tập ba la mật của mình đời trước mà cái kiếp mà mình chứng thánh á, mình chứng kiểu nào. Bắt đầu ghi nha. Người mà định mạnh á thì họ sẽ, khi mà quan sát tam tướng á thì họ sẽ thấy cái khổ tướng rõ rệt nhất. À, rồi còn hai cái kia đó thì sau đó rất là họ thấy rõ nhất. Người mà định mạnh á thì họ thấy cái khổ tướng trước. Làm ơn ghi giùm tôi cái này, người định mạnh thì thấy cái khổ tướng trước, người mà đức tin mạnh á thì thấy cái vô thường á trước. À, thấy nó nổi bật á, thấy nó nổi bật. Cái người mà đức tin mạnh thì cái tướng vô thường nó nổi bật, còn cái người mà trí mạnh á thì là cái tướng vô ngã nó nổi bật. Wow, xem chưa, nhớ nha. Rồi hỏi tại sao vậy thì dạ xin thưa rằng do cái kiểu tu ba la mật. Rồi các vị hỏi tôi nữa, cái gì mà nó tạo ra cái kiểu tu đó thì đã nấu rồi. Anh sống ở đâu, biết còn nhớ này không ta? Anh sống ở đâu, anh thường gặp ai, anh thường nghĩ gì đó, anh thường suy tư ra sao đó, nghĩ gì đó. Thì chính ba cái này nè, nó mới tác động vô trong cái kiểu tu tập của mình nha. Cũng ba người đi chùa hết á, ba người hoặc là 3 triệu người, 3 tỷ người đi chùa, mình thấy ai cũng lạy Phật, ai cũng cúng dường, ai cũng phục vụ, ai cũng nghe pháp, ai cũng làm lành lánh dữ, bla 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 bla. Nhưng mà tôi xin bảo đảm triệu phần trăm nha, rằng là vì cái căn cơ, cái cơ địa của mỗi người mỗi khác, cái cơ địa, cái cơ tâm của mỗi người mỗi khác, cho nên trong 1 tỷ người mà đi cùng một ngôi chùa, cùng lạy một Đức Phật, cùng nghe chung một thời pháp và buông ra trong dòng luân hồi đó, là mỗi người một đường đi không giống nhau. Kể cả có những người mà cái sự tương đồng nó lớn đến mức mà họ phải chung vô một căn nhà làm cha con mẹ rồi con rồi anh em, làm chồng làm vợ, làm bạn làm bè, làm bà con thân quyến, giống nhau kinh dị luôn, thậm chí chung vô làm một cặp song sinh luôn á nha. Nhưng mà tôi xin hứa là xong sinh cho vui vị thôi, chứ còn là về cái tâm tưởng ấy thì cũng vẫn là anh đi đường anh, tôi đường tôi, để trong rung có tin cái này hay không. Ngay cả những cái cặp mà mình gọi là cái gì đó tri kỷ, tri âm hay là duyên nợ ba sinh, hồng nhan tri kỷ gì đó ha, thì cũng vẫn là đường anh đi mà đường tôi đi. Có một điều là mình ráp được với nhau được bao nhiêu thì ráp, bởi vì nồi nào nắp nấy, nhưng mà nồi luôn luôn không phải là nắp, và nắp không phải là nồi. Trong râm râm này nhớ giùm cái này nha, nồi không bao giờ là cái nắp, mà nắp không bao giờ là nồi, mà chẳng qua là hai đứa này nó có cái chỗ ráp thì ta bèn gọi đó là cái nồi hoàn hảo, cái nồi hoàn chỉnh nha. Thì tùy, có nhiều cái gia đình đó, vợ là nắp mà chồng là nồi, có nhiều trường hợp đó, là chồng là nắp mà vợ là nồi, thì nắp không bao giờ là nồi hết đó, mà tại vì chỉ nó ráp được thì mình cứ ráp thôi nha. Cho nên là dòng sanh tử luân hồi đó là mình thường mình sống ở đâu, mình thường gặp ai, và cái đầu mình nó là nó có suy thường Uniso, thì chỉ vì ba cái này nè nó mới dẫn đến cái chuyện làm cái kiểu tu của mình nó không giống nhau, và cái kiểu tiền nặng trong râm này tôi đã nói rồi, có nghĩa là bây giờ là nguyên một đám toàn là tham nặng hơn là sân, còn cái nhóm kia là sân nặng hơn tham, còn cái nhóm nọ là tài kiến là nặng. Cái đừng có tham mà nặng về tham này nè, nó cũng đã không giống nhau. Kẻ là thích ăn ngon, người thích đẹp, người thì thích nổi tiếng, người thì thích nhà cao la, họ thấy chưa, trong cái đám mà thích thụ á, thích sở hữu ý, là nó đã không giống nhau rồi. Rồi trong cái đám mà thích mặt đẹp nó lại có thiên hình vạn trạng ở trong đó. Rồi trong cái đám mà thích ăn ngon nó lại cũng thiên hình vạn trạng, chứ không có phải là ăn ngon là mình lùa vô một góc giống nhau, không có đâu. Thì nói chuyện cho nó gọn thì mình gom họ vô cái nhóm mà thích ăn ngon, nhưng mà không, thực tế là cái trong cái đám mà thích ăn ngon, thích mặt đẹp đó, nó lại khác nhau vô cùng nhiều luôn, vô cùng phức tạp nha. Rồi như vậy thì khi ba vị thánh này ngồi nói chuyện với nhau thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi, thật ra đó là hỏi, không phải hỏi để mà phá nghi, để mà hết thắc mắc, vì trong trường hợp này các vị biết nhau rõ như bàn tay, nhưng mà bởi vì các vị thích pháp, trong kinh đó các vị thích pháp lắm, thích pháp lắm. Ví dụ như ba cái ông mà làm vườn mà nhận nghề đó, mà ngồi lại với nhau, mình mà giờ mình là dân lơ mơ đó, mình ngồi mình nghe ông nói chuyện, mình tưởng trong đó ông A, sao ông là dân làm vườn chuyên nghiệp, sao ông hỏi câu kỳ vậy ta. Nhưng mà không phải, dân trong nghề mới nhờ mới hiểu, ba ông là tổ sư làm vườn, bước ra một khu vườn giống nhau, cả ba ông tập trung ở nhà, mà ông A ông B ông C thì ông A ông B ông C nhà của ông C nha. À, ông bước ra vườn nữa, ông là có gì rang mà nó tốt, cái câu với nhau cũng cười hè hè thôi. Hoặc là ông không thèm trả lời luôn, ông chỉ kể qua một chuyện khác, ông nói cái đó, ông đó ông biết đâu tôi có không, là kỳ rồi tôi đi núi đó, đi núi rồi sắp về trời tối, tự nhiên liếc lên thấy nó toàn ten triêu người, nên là trẫm mới thỉnh nó về đó. Tức là mình thấy ở đây rất là, đây có hai cái chuyện rất là kỳ. Cái kỳ thứ nhất là cái ông kia đó, ông là chuyên gia chơi cây cảnh, ông đi hỏi một câu rất là kỳ, ông làm cái gì mà chỗ vậy, ông chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, và cái ông kia đó là còn tào lao nữa, không thèm trả lời mà lại đi nói một câu rất là lạc đề. Cái đó tôi, ông đã nói cái hoàn cảnh nào mà ông đã có được cái chỗ lan rồi, thì ở đây cũng vậy. Mình đọc cái chỗ này mình thấy đó, các vị này nói chuyện giống như tay mơ, giống như mình vậy đó, nhưng mà không có phải. Thì không, mà cả ba vị đều là tổ sư Bồ Đề hết á nha. Cả ba ông thợ làm vườn mà lành nghề nghề hết á, nha. Cả ba vị này giống như phải làm nghề, họ nói chuyện với nhau trong cái làng của họ, trong cái làng lang của họ, làng kiển của họ nha. Còn mình là cái dân tàu lao, mình là dân ngoại đạo của làng kiển, mình nghe mà mình dốt đặt, mình nghe mình không hiểu. Chứ cả ba vị này hỏi như vậy không có phải vì thắc mắc, mà vì các vị sống ở trong pháp thì gặp nhau biết nói cái gì. Bây giờ Đức Phật ngài dạy rằng đệ tử thứ thiện của ngài nó gặp nhau chỉ có hai chuyện: một là cùng nhắm mắt tĩnh tâm chỉ hoặc quán, hai mở mắt mở miệng thì chỉ có một chuyện là nói đạo thôi à. Cái bác kinh nói chứ không phải tôi nói nha, ngài nói là đệ tử thứ thiện của ngài, tỷ kheo thứ thiện á, là gặp nhau chỉ có hai việc thôi, đó là cùng nhắm mắt, cùng khép mắt, chỉ có khép với mở thôi. Đệ tử thứ thiện của ngài đó, dầu cư sĩ hay là xuất gia, gặp nhau chỉ có là làm hai việc: khép và mở. Cùng khép mắt để tu tập chỉ quán, cùng mở miệng để nói về giáo lý tu học. Tức là khép là lý do giống nhau, mà mở lý do cũng giống nhau. Khép mắt và mở miệng nha. Nhớ cái này. Chừng không phải mà cùng khép mắt thì bây giờ phải mở miệng. Nhưng mà mở mở cái gì? Thì chỉ mở ba cái vụ này thôi, chứ mở cái gì? Thế là ngài sẽ là Phật nghèo. Hỏi gì chứ? Cái vị đó. Thì là trong cái cuộc tu cái nào nó đặc biệt, nó thù thắng, nó độc đáo hơn, lấy định làm trọng, lấy tuệ làm trọng, hay là lấy đức tin làm trọng? Thì ngày trong chú giải ghi rõ là ngày sáu mít thá đó, thì ngày là sở trường về định, ngày đắc, ngày lúc ngày đắc đạo là ngày cái định. Nhớ nha, năm quyền phải quân bình, phải cân bằng nhau. Nhưng cái chữ mạnh đây có nghĩa không phải là nó trội hơn, mà mạnh đây có nghĩa là trong cái hình tam giác á, thì mở mũi nhọn. Biết trung trung có nghe kịp không ta? Alo, tức là cả năm cái tính tấn được tu tuệ nó đều là phải cân bằng hết á, chứ không có nào trội cái nào. Nhưng mà tính tấn được tu tuệ ở đây nó được xếp cái hình tam giác đó, hình tam giác thì cái mũi nhọn đó là định đó. Nhưng mình nên nhớ là trọng lượng kích thước là nó bằng y chang với bốn con kia đó, nhưng mà nó nằm ngay chỗ mũi nhọn thôi nha. Nhớ như vậy nha. Rồi tuệ cũng vậy, rồi đức tin cũng vậy, nhớ nha. Nhưng mà ở đây nên nhớ là quân bình và cân bằng cả năm tính tấn được định tuệ thì anh mới đắc thánh được. Chứ còn mà có cái trồi sụp mạnh yếu trên lệch nhau thì anh không có làm ăn được gì đâu nha. Nhớ cái này nha, nhấn mạnh. Chứ mai mốt mình đổ thừa nó siêu tự khanh, nó nói có người đắc đạo là cái này mạnh, cái kia trội, là bắt tôi là chịu trách nhiệm, là ăn cho hết luôn nha. Không có cái đó nha, tất cả bằng nhau hết. Nhưng mà vấn đề cái mũi nhọn á, mũi nhọn mà vùi vô trong cái phiền não đó, thì cái đó là lấy cái đó làm gốc. Rồi thì ngày Samatha là lúc ngày đắc đạo đó, thì cái định là mũi nhọn đó. Rồi cái vị thứ hai là vị nào ta? Alo, cái vị thứ hai là vị nào? Là ngày xin lỗi, ngày Mahakottita. Thì ngày Mahakottita đó là ngày định, ngày là mạnh. Làm ơn ghi giùm tôi đi, Mahakottita. Mahakottita định mạnh nha. Samatha đó là... có rồi, là tuệ mạnh đó nha. Ba vị hỏi nhau như vậy đó, sau khi mỗi vị trả lời, ngài sẽ bắt ngài hỏi chứ. Ba mình đây mình trao á, mình tu hành, nói chung là tu chứng đi, rồi tu và chứng, mình tu chứng bằng định, bằng đức tin và bằng tuệ, thì cái nào nó tốt nhất? Thì mấy vị kia họ trả lời rất là chân thật, họ có sao nói vậy. Còn hồi nãy bắt đầu giảng mà tôi rao đó là để tôi chửi cái vụ mà ba xạo của phàm phu mình á, là cái hạng phàm phu thứ nhất là nói ra cái điều mình nghĩ, nói ra cái điều mình hiểu, thì cái này là không có gì để trách. Nhưng cái hạng thứ hai mới tệ, đó là nói ra là lựa cái tốt nhất để người ta khen. Khổ gì đó, nói ra để người ta khen, nói ra để người ta hình dung cái con người của mình là vàng son chói lọi, lâm lung linh lấp lẫm, mà lộng lẫy, cái thứ là thứ tào lao nha. Mà cái thứ này nó là nhắm mắt rờ là đụng đó quý vị, nhắm mắt rờ là đụng. Mà tôi biết tôi nói cái này trong rất nhiều người nó là rất là sắp, nhưng mà không thể nào không nói nha. Không thể. Cứ mở miệng ra để cho người ta khen mình thì cái tào lao mới bị rợn. Các vị còn không? Các vị còn nghe không? Các vị bị mất đoạn nào? Alo, các vị bị mất đoạn nào? Rồi, khổ thiệt kìa. Chỗ đó rồi mất được. Rồi, các vị biết rất rõ nha, các vị biết rất rõ. Không mất đến đoạn nào. Trời ơi, cái cô này bữa nay sao còn cũng chậm, thấy thương quá. Khi người ta hỏi như vậy đó thì mình phải hiểu là người ta hỏi vậy chứ. Mình đã nghe đến đâu đó, nghe đến đâu đó. Chứ còn cái đoạn mất sao biết, khổ quá. Nhưng mà con cá mà bị sống luôn luôn là con cá bự nha. Con cá mà bị sống luôn luôn là con cá bự. Dạ rồi. Thì bây giờ ba vị mới về, mới trở về gặp Đức Phật và thương với ngài cái cuộc nói chuyện hồi nãy và hỏi ý Đức Phật. Xin thỉnh cái tôn ý Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới dạy thế này, ngài dạy, ngài trả lời không phải là cho ba vị này nha. Đức Phật trả lời không phải là cho ba vị này, ghi giùm tôi cái câu này đi. Đức Phật trả lời là không phải là cho ba vị này, mà trả lời cho những người sau này được nghe lại. Chỗ này chắc phải ghi chú rồi nha. Đức Phật trả lời không phải là cho ba vị này nha, mà ngài trả lời là ngài nhắm đến những người mà sau này được nghe lại, nghe lại, hoặc là những người ngoài ra ba vị này. Nói cho gọn đi, ngài trả lời không phải là cho ba vị này, mà là cho những người là ngoài ra. Ngài mới nói thế này, cả ba hạng đó không có vị nào hơn vị nào hết. Là vì sao? Bởi vì nếu mà mình cho là đức tin là số 1, hoặc là trí tuệ là số 1, hoặc là định là số 1, thì mình lại quên một cái chi tiết quan trọng, đó là cái người đó đang ở tầng thánh nào. Vấn đề nha, các vị ghi giùm tôi cái này. Tầng thánh thấp luôn kém cái tầng thánh cao. Thí dụ như một mình, ví dụ mình chê mình nói đức tin á, đức tin á là thua định, mà định thì thua tuệ, đúng không? Nhưng mà lỡ mà đó là vị A-na-hàm mà họ đang tu tập bằng đức tin. Ghi giùm tôi cái này, vị A-na-hàm, bây giờ mình ghi giùm tôi, hai câu nha. Câu thứ nhất, giả định như tính thì thua định, mà định thì thua tuệ. Trước hết mình giả định trước đã đi, mình giả định toán còn có giả thuyết mà nha. Mình giả định là tính thua định, định thua tuệ. Nhưng trong trường mình nói sao, trong trường hợp mình nói như thế nào đây? Trong trường hợp cái vị A-na-hàm mà tính mạnh thì ghi giùm tôi cái câu này, A-na-hàm mà tính mạnh vẫn hơn vị tu đà quần mà tuệ mạnh. Ghi giùm tôi câu này, nhưng A-na-hàm tính mạnh thì vẫn cao cấp hơn là tu đà quần mà tuệ mạnh. Thêm chữ nhân nha, nhưng A-na-hàm mà tính mạnh vẫn hơn sợ. Trốn. Rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Để cho Đức Phật ngài nói là không có nói được là cái nào hơn cái nào, là bởi vì tính theo cái gì ta? Tính theo cái tác dụng á. Bây giờ tính mạnh tuệ mạnh để làm chi? Để đắc đạo mà. Bây giờ người ta đã lên cái tầng thánh rồi thì mình tính chứ. Cho nên sẵn đây tôi kể một câu chuyện. Công chúa Sumana, con gái vua Pasenadi. Ghi giùm tôi cái câu này đi, các vị ghi giùm tôi cái này nha. Công chúa Sumana là con gái của vua Pasenadi đến hỏi Phật thế này: Bạch Thế Tôn, một cái người mà bố thí một người mà nhờ một cái phước nào đó mà họ sanh về, thì họ có khác nhau hay không? Khác nhau chỗ nào? Thì Đức Phật nói là, ngài dạy lên là nếu mà đem so phước bố thí nhiều á, trời đó, thì cái người nha, Bạch Thế Tôn thì sao? Thì người nói là công sư nào mà phước bố thí nhiều trong tiền kiếp á, thì bây giờ đi xuất đó thì coi như là cái mà vật chất, y áo, thuốc men, thực phẩm, chỗ ở đó, nó thoải mái, nó phong phú hơn là cái người mà coi như là hơn cái vị sư mà ít phước. Vị sư ít phước là cái trong cái ăn, cái mặc, cái trú xứ, trong thuốc men đó, thì thiếu thốn đủ bề hết trơn á. Thì cái bà này bà hỏi thêm, bà hỏi Bạch Thế Tôn, chỉ tới lúc mà tu hành đắc đạo thì hai vị này có khác nhau hay không? Thì Đức Phật nói không. Tới lúc mà đắc rồi đó thì hai vị này không, ngay trong cái sự đắc chứng ấy. Ý của bà hỏi là trong sự đắc chứng nha, trong cái sự đắc chứng nha, trong cái sự đắc chứng của hai cái vị mà có bố thí và không bố thí thì có khác nhau chỗ nào? Người nói không, giống nhau y hệt nha, nhớ chỗ này. Cho nên nó là mình, cái lợi của mình trong lớp kinh tạng này là gì? Là tôi đọc kinh giùm bà con, có nghĩa là mình học cái này, cái là mình coi cái nào được mình móc qua chỗ khác để mình tô đậm lên cái mà mình đang học, mà đồng thời mình cũng xác chứng được cái gốc gác của cái vấn đề mà mình đang nghe nha. Thì cái chuyện ở đây bố thí nó mắc mớ vậy, bài kinh tôi đang giảng hết á, mà nó quan trọng cho cái đuôi của bài kinh đó, nó Bạch Thế Tôn, bà hỏi Bạch Thế Tôn như vậy, trong cái sự đắc chứng của hai cái vị mà có bố thí và không có phước bố thí thì nó khác nhau cái nào là nói không? Hễ nói tới đắc chứng thì hai vị này giống nhau nha, nhớ chỗ đó. Bởi vì cùng thấy mà, thí dụ như bây giờ một anh nghèo và một anh giàu mà đi du lịch á thì trên đường đi là đồ ăn của anh trai giàu nó khác anh trai nghèo, phương tiện đi lại của anh trai giàu nó khác anh trai nghèo, áo quần, ba lô, phụ kiện, mấy cái vật dụng mình đem theo trên đường của anh trai giàu khác anh trai nghèo, đúng. Nhưng mà khi mà cả hai đã đến nơi rồi, đưa mắt nhìn cái phong cảnh đó, thì lúc nhìn nó là cái con mắt của anh trai giàu, anh trai nghèo giống nhau phải không ta? Alo, trong rừng có nghe kịp không? Rồi xong luôn. Đang tiếp pháp giữa một nghĩa trang bao la quạnh vắng, và bắt đầu tôi đang nổi da gà chị biết không? Đấy. Thì có nghĩa là nó khác trên đường thôi. Cha kia đi máy bay cũng ngồi cái ghế khác, rồi xuống đất cái đôi giày chả mang, cái áo chả mặc, mắt kiến, đồng hồ, dây nịch, ba lô, đồ ăn đồ uống vô nhà hàng, nói chung là anything của chả là cái gì cũng khác hết nha. Nhưng mà khi mà hai cái người đã đến ngay cái chỗ bãi biển đó, mở mắt ra, một hai ba mở này nè, này mở một hai ba mở mắt, bùm, thì khi nhìn biển thì hai người đều nhìn giống nhau chứ làm sao có cái chuyện là nghèo thì thấy biển màu xám, rồi cha giàu thấy biển màu xanh, thì là nó tào lao nha, cái đó là bệnh nha, cái đó là bệnh. Rồi đó là bệnh rồi. Cho nên ở đây đó là cái điều đặc biệt mình học kinh này đó, nếu mình không học chú giải đó thì mình không học được cái điều mà tôi vừa nói, đó là trong chú giải ghi rõ là ngày Maha Cấp Chí Tá là ngày định mạnh, ngày Samitthá là tính mạnh, và ngày Sát Lợi Phất là tuệ mạnh. Khi ba vị nói chuyện nhau là họ rút ruột ra họ nói chuyện, chứ không phải là họ không biết. Đâu phải là ngày Samitthá ngày tệ đến mức mà ngày không biết là cái trí là độc đáo nhất, ngày đó phải ngày không biết. Nhưng mà có sao nói vậy người ơi, không thêm bớt, không mong người ta khen, nhưng cũng không phải nói theo tưởng tượng nữa, mà nói theo cái chứng đắc thật sự của ngài, rút ruột ra mà nói nha. Cho nên mượn chuyện ba vị thánh để mình nói về mình, mình nhiều cái nó nhục lắm, mình gì để không nhục lắm, mình không có bàn người ta mà mình nổ banh xác, bởi vì mình đó là nói như kiếp trước là mình là cái tiền thân là pháo đại nha, có người còn là lựu đạn nữa. Rồi cho nên là cái bài kinh này, nó là mình học qua bài kinh mình học được hai bài. Bài thứ nhất, có sao nói vậy, không có người khác. Cái điều thứ hai là mình sẵn nhân cái này mình học về ba cái tâm trí tuệ tâm tướng đó, nha. Tôi nhắc lại, muốn chứng thánh phải thấy rõ bốn đế, thấy rõ mọi thứ, thấy rõ thì cũng là thích, trong cái nháy cộng lại thì đó là con đường thoát khổ. Thánh là anh phải thấy rõ bốn đế, mà đâu phải khơi khơi thấy rõ bốn đế, suy ra cái nhận thức về tam trong danh sắc năm quẩn 12 sinh giới, mà xuyên qua bằng cách nào? Anh phải sống niệm bằng tuệ. Sống bằng niệm là sao? Là tâm mình nó đang ra sao biết rõ, thân mình đang ra sao biết rõ, buổi đầu chỉ vậy thôi, lâu ngày khi niệm nó mạnh rồi thì tự nhiên lúc cái trí nó làm việc, nó thấy rõ ràng đây nè, đây nè, cái này là thiện, cái này là ác, là cái này đây nè là vô cái nãy nó ra, bây giờ nó Hồi nãy nó buồn rồi nó vui, cái lá này nào tuệ mạnh thì thấy cái vô ngã nó nổi bật. Thấy vô ngã sao nhìn vô thấy nó không có cái gì ra cái gì, tất cả đều là đồ ráp hết. Tất cả đều là đồ ráp, tất cả là một đống bọt bèo bọt, do duyên mà hợp rồi cũng do duyên mà tan. Đó là vì nó thấy cái tướng vô ngã. Còn cái vị mà thấy cái tướng vô thường là thấy nó liên tục sanh diệt, chớp nhoáng thấy đó mất đó, thấy đó mất đó. Còn cái tướng vô ngã, tức còn cái tướng khổ là vị đó thấy rằng không tin cậy được danh sắc này. Thấy tướng khổ là thấy vậy đó, thấy không tin được cái danh sắc này. À hết, cái nào cũng là gốc khổ hết nha, vị đó thấy như vậy. Thì tùy mình cái căn cơ mình, cái cơ tâm cơ địa của mình nó như thế nào thì mình mới có cái kiểu tu tập và kiểu đắc chứng. Nó hơi khác khác một chút nhau, nhưng một chút vậy thôi. Một vị thì đi vô cửa trước, vị đi cửa sau, có vị thì trèo cửa sổ, nhưng mà nó đều giống nhau hết đó quý vị, giống nhau hết nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Rồi cái chỗ gì nữa ta, bây giờ là các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Nãy giờ tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mới mở mắt ra. Sao kỳ vậy ta? Ủa sao kỳ vậy? Sao cái room này nó lạ, bữa nay bị ma phá mà hôm nay giờ tôi tin có chứ. Có những bữa mà tôi giảng thiền quán á, mà tôi giảng tôi nói rõ nha, tôi không có dám nhận hành giả chứ đừng có nói là thiền sư. Nhưng mà chỗ nào bữa nào mà tôi tập trung mà tôi siết tâm tôi mà tôi giảng về thiền quán là bữa đó bị trục trặc, bị máy móc rất là lạ. Giống như tôi nghĩ là ở đây là không có ma quỷ hay mà hát, có ai đó họ ghét, họ không muốn cho các vị nghe. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như vậy nha. Còn không nữa để tôi hỏi thằng cha chủ nhà này coi, như cái wifi của thằng cha nó dỏm ấy, dám lắm rồi ta. Nhưng mà tôi xin hỏi, mấy bữa trước mà tôi giảng ở Tampa đó là quý vị nghe tốt hơn bữa nay phải không? Alo. Rồi như vậy rõ ràng cái thằng cha chủ nhà này này, cha này là cháy giỏi điện máy, nhưng mà cái wifi của thằng cha nó dỏm ấy. Dỏm như là ngày mai dẹp, ngày mai tôi không có ngày mai tôi không có xài của trả đâu, mai tôi xài của phone nè, bên đây mình trả tiền internet trên phone ấy thì nó mạnh hơn. Chứ còn mà như vậy làm được rồi, trả thì dễ thương đó, nhưng mà cái wifi của trả nó dọn. Dạ rồi, như vậy thì các vị muốn nghe nữa hay là chờ ngày mai? Alo, các vị còn nghe không? Bây giờ các vị có muốn là ok, tại vì bữa nay thì tôi đang thuận tiện nè, nhà vắng không có ai nè, đó đi hết rồi. Bây giờ là bây giờ tôi ngưng, mà lỡ ngày mai mắc dịch mắc gió gì tôi đâu có vô được. Dạ rồi, tùy trong sẽ có cái quả tùy. Rồi bây giờ đó là thôi, bây giờ dẫn, bây giờ nếu mà tình hình như vậy tôi dẫn nhanh nha, chấp nhận nha, giảng nha. Mấy kinh sao tôi thích lắm, mấy kinh sao tôi thích lắm, nhưng mà thôi kệ. Rồi bây giờ tôi giảng có ok, giờ biết đâu tôi thử coi, Alo, các vị còn nghe không? Có webcam hả ta? Có webcam hả? Có phải không ta? Ở đây có người báo cho tôi biết, hình như là quý vị đang nhìn mặt tôi hả? Có ai trong room nhìn thấy tôi hay không? Bữa nay không, tôi hỏi vậy thôi chứ tôi đang ngon lành này, tôi đang ngon lành tướng hảo quang minh tăng tướng tròn trịa rồi. Ok, bây giờ cô na cô gì đó, cô giọt mưa hoan nghỉ cho xin bài mới nha. Để rồi, bởi vì bà con trả lời nó đẩy mất tiêu rồi, đẩy nó xuôi về phương trời miền biệt rồi đó. Để rồi, Đức Phật ngài dạy có ba trường hợp bệnh nhân. Trường hợp một là có thuốc men, nói chung là có thầy thuốc hay không, có thầy thuốc hay không, có cỡ nào loại nào thì bệnh cũng không hết. Còn cái loại thứ hai là có thầy có thuốc hay không thì bệnh vẫn hết. Có cái loại thứ ba chỉ cần đúng thầy đúng thuốc thì bệnh sẽ hết, thuốc đến thì bệnh đi. Bây giờ các vị làm ơn ghi giùm tôi ba hạng này đi, chứ còn cái chánh kinh nó dài quá đi nha. Bây giờ các vị ghi gọn tôi ba cái loại bệnh nhân. Loại một là đúng thầy đúng thuốc thì cũng không có đủ thầy thuốc hay không thì cũng không có hết bệnh. Thứ hạng thứ hai là có thầy có thuốc hay không thì cũng hết bệnh. Cái hạng thứ nhất là có hay không thì cũng không thể hết. Hạng thứ hai có thầy có thuốc hay không, ở đây có ăn uống mà tôi không có kể nha, tôi chỉ kể gọn chữ thuốc để có người thích ăn luôn đó. Hạng thứ hạng một, ba hạng bệnh nhân. Hạng một là có đủ thầy thuốc hay không cũng không thể hết. Rồi cái loại thứ hai là có hay không thì cũng tự hết. Rồi cái loại thứ ba là đúng thầy đúng thuốc thì mới hết bệnh. Hạng thứ ba là đúng thầy đúng thuốc thì mới hết bệnh. Rồi bây giờ bà con ngưng lại nghe tôi giảng cho này, giảng xong này nghỉ. Là có bốn trong đời, rồi trong đời này có bốn hạng, bốn cái, bây giờ cái ghi giùm tôi đi nha. Bốn hạng thính, bốn hạng người nghe pháp Phật. Cái hạng thứ nhất là Úc Kha Tí Tây Nhu, tức là nghe sơ qua là hiểu liền. Cái hạng thứ hai là Quý Pa Chí Tây Nhu, có nghĩa là phải nghe chi tiết rõ ràng, có thủ có dĩ, có đầu có đuôi mới đáp. Cái hạng thứ ba là hạng Nay Vô, hạng Nay Vô là hạng này phải được hướng dẫn từng ly từng tí. Cạo đầu đắp y, dạy đi dạy đứng, dạy ăn dạy nói, dạy gối dạy mở, mà ngày này qua tháng khác thì mới là đắc, là hạng Nay Vô. Còn cái hạng thứ tư là hạng Ba Đa Ba Ra Mô, có nghĩa là tối đa cũng chỉ ở mức tối đa cũng chỉ ở cái mức là tường chương. Ba đá là tường chương á. Càng ba đá ba mô nghĩa là tối đa cũng chỉ ở mức tường chương, có nghĩa là nghe vậy thôi nha. Rồi càng Úc Khá Tí Tây Nhu á là càng người nghe là hiểu liền. Ví dụ như ngài Sắc Lợi Phất, ngài chỉ nghe có một câu thôi: vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, sư phụ tôi là Đức Cồ Đàm đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt ấy rồi. Bùm, xong. Vừa nghe cái đó xong là ngài thấy ngay là bốn đế và 12 duyên khởi sừng sững và lừng lững trước mặt ngài, gọi là chối chang, phải che mắt lại mà nhìn rõ đến mức như vậy nha. Chối chang sáng rực, lừng lững và sừng sững hơi ra đó nha, bốn đế và 12 duyên khởi dễ sợ như vậy. Vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, sư phụ tôi là Đức Cồ Đàm đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt ấy. Xong. Còn có những vị là phải nghe nguyên một cái thời lê thê lết hết. Ví dụ như các vị thì coi, chẳng hạn tôi giới thiệu một bài kinh Sa Môn Quả nha. Ở trong room này tôi cũng sẵn nói luôn, trong room này ai mà thấy mình là chậm quá, dở ẹt, không có nắm được cái đường đi nước bước tu hành ở trong cái Phật pháp này, thì làm ơn mở cái kinh Sa Môn Quả Trường Bộ ra, thì thấy đó là cái bài kinh mà Đức Phật ngài trình bày gọi là toàn bộ, ngài vẽ ra gọi là không sót một chi tiết cái con đường mà tu chứng của một tỷ kheo ở trong Phật pháp này. Tức là bắt đầu sao, rồi tu hành phải làm sao, gặp cái gì và phải làm gì, rồi cuối cùng đắc chứng ra sao, là ngài nói không sót một tơ tóc nào hết nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, cái đó quan trọng. Rồi bây giờ là bốn hạng này, mình quay lại bốn hạng này chứ. Bây giờ trước khi nói về bốn hạng này, mình ôm lại ba cái loại bệnh nhân. Cái hạng thứ nhất là có thầy có thuốc cỡ nào thì bệnh cũng y nguyên như vậy. Thì cái hạng này Đức Phật Ngài nói giống như là có những người có gặp Phật nghe pháp hay không, thì họ cũng không có được cái gì hết. Có gặp Phật hay không, có được ngồi nghe pháp hay không thì họ cũng không được gì hết. Cái hạng chắc trong râm tinh mà trong thời Đức Phật cái hạng này nhiều lắm rồi nha. Tức là ngày này ôm bác là đi qua nhà họ mỗi ngày đó mà cái đầu họ nó rớt quớt à. Mà khi mình hôm nay đó mình chỉ đặt chân đến Kusinara, mình nhìn cái chỗ thiêu ngài là mình đã ứa nước mắt rồi. Ứa nước mắt nha. Chỉ đặt chân đến cái chỗ mà thiêu ngài đó, hỏa tán trà tì đó, là mình nhớ ngày xưa mà Thế Tôn đã nằm ngay chỗ này và ngọn lửa đã bốc cháy và thiêu tan rã cái hình hài của ngài. Nghĩ tới đó mình nghĩ chuyện mà mình vô phước vô duyên mà không có được duyên để gặp ngài đó, mình nghĩ mình vô phước cỡ nào. Vậy mà có biết bao nhiêu cái thằng cha trời ơi đất hỡi mà coi như gặp ngài đi bác mỗi bữa ngang nhà mà nó cứ trơ trơ mắt ếch nó ra mà nó không có nghĩ đến cái gì để mà nó học đạo, dễ sợ như vậy nha. Cho nên cái loại thứ nhất là cái loại này nó giống như là cái loại bệnh nhân mà có thầy có thuốc hay không thì nó cũng trớt quớt, nó cũng không có hết bệnh nha. Rồi cái hạng thứ hai đó là có thầy có thuốc hay không thì cũng là tự hết. Thì trong ba cái hạng vừa rồi đó thì cái hạng số 2 này đó, để đối sao ghi sao cho nó gọn ta, các vị ghi giùm tôi nha. Ba loại bệnh nhân đó thì cái loại bệnh thứ hai đó, cái loại bệnh nhân thứ hai là có thầy có thuốc hay không cũng tự hết á, thì cái loại đó nó tương đương với cái hạng mà Ukkhatitanyu. Ghi giùm tôi cái đó đi. Hạng bệnh nhân thứ hai đó thì tương đương với cái hạng Ukkhatitanyu, có nghĩa là nghe qua đã đắc. Cái này tôi sẽ giải thích sau, tôi sẽ giải thích ngay bây giờ này chứ. Hạng thứ hai có thể. Rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ cái hạng số 3 đó là có, hạng thứ 3 là đúng thầy đúng thuốc mới hết. Thì cái hạng số 3 này là tương là bao gồm ba cái hạng mà nghe pháp còn lại. Biết nói trong trong hiểu không? Có nghĩa là cái hạng thứ 3 đó, cái hạng bệnh nhân thứ 3 đó thì nó bao gồm ba cái hạng nghe pháp còn lại. Rồi, bây giờ thôi, bây giờ đây là những người trong trong, còn những người mà ở ngoài rồi mình nghe lại thì tôi vì họ mà tôi sẽ nói cho họ nghe. Thứ nhất, có cái hạng bệnh nhân thầy và thuốc cỡ nào thì cũng không hết bệnh. Thì ở đây cũng vậy, có những người trên đời này có gặp Phật hay không gặp Phật thì đối với họ chuyện nó không thành vấn đề, vì trước sau họ cũng là tiếp tục u mê như cũ. Cái hạng thứ hai, cái hạng bệnh nhân thứ hai đó là đúng thầy đúng thuốc hay không thì họ vẫn hết bệnh. Thì cái loại này là nó ám chỉ cho cái hạng trí nhanh. Trong chú giải nha, trong chú giải có một cái bài kinh mà ngài Tịnh Sự sư phụ của tôi, đó đời tôi có hai sư phụ bị mình truyền sa di cho tôi, đó là ngài Tịnh Sự mà ngài bị truyền đại giới là ngài Hữu Giác. Thì cái vị mà có cái mai có cái trùng hợp lạ là cả hai vị đều là thủ khoa ở ngoài trường Phật học hết. Ngài Tịnh Sự là ngài thủ khoa Thì Đà, mà ngài Hữu Giác là thủ khoa Pali. Thì ngài Tịnh Sự ngày xưa lúc mà ngài còn tại tiền ấy, thì ngài có dịch một cái bài kinh chú giải và kinh hồi hướng mà dịch bằng thơ mà nhiều người không biết, tưởng cái đó ngài đặt chứ không phải, cái đó là trong chú giải. Đó là phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, tức là những cái phước nào con tạo ra từ vô thủy tới bây giờ mà miễn là nó chưa có cho quả đó, thì con xin chuyển tất cả cái tài khoản đó vào ở trong cái mục giải thoát nha. Tất cả bao nhiêu tiền bạc mà trong cái nhà băng luân hồi của con, mà những cái tiền mà con chưa có rút ra đó, thì con xin chuyển nó hết vô trong cái mục đầu tư giải thoát nha, chứ không phải cho cái mục khác. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Đó, tức là bao nhiêu tiền bạc con bao nhiêu tài khoản con chuyển hết vô trong cái mục đầu tư này. Sau này này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Tức là thay vì người ta làm phước, người ta cầu được hưởng, còn con chuyển thành nhân duyên giải thoát hết. giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Hai cái câu cuối mới lậm xong. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Đó, hai câu cuối mới lậm xong nha. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Thì cái đoạn này, cái nguyên cái đoạn bài kinh mà tôi vừa đọc đó là của Ngài, Ngài dịch từ ở trong chú giải. Nhưng mà nó có một trùng hợp là chú giải của bài kinh này, chỗ này lại nhắc tới cái đó. À, có nghĩa là cái hạng thứ nhất, có gặp chánh đẳng giác hay không thì người ta vẫn không đắc gì hết. À, nhưng mà có cái hạng thứ hai, không gặp chánh đẳng giác người ta vẫn có thể đắc, đắc độc giác. Úc Khá Tiết Ta Nhu này nó gồm có hai hạng. Ghi giùm tôi nha. Úc Khá Tí Kỳ quá, dưới chữ A nó đọc chữ S hoài, ngộ quá. Úc Kỳ quá, tôi buồn quá. Úc Khá Tiết Ta Nhu có hai hạng, có hai trường hợp. Ghi giùm tôi nha, có hai trường hợp. Một là thinh văn tóc chứng, một là thinh văn tóc chứng. Hai, nếu lâu quá không gặp Phật ra đời thì tự chuyển nguyện sang độc giác. Cái hạng thứ hai đó, nếu lâu quá mà không có Phật ra đời đó, thì họ tự chuyển qua độc giác. Úc Khá Tiết Ta Nhu nhớ nha. Đúng trốn rồi, nhớ cái này. Bởi vậy nên nếu trẻ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành, là như vậy nha. Thì trong kinh mình nó có một vị trưởng lão tên là Ngài Na La Cát. Ngài là trí tuệ nghiêng trời, thông minh cái thế nha. Nhưng mà trong thời Phật mình á, thì Ngài lại là không có đủ duyên chứng thánh, cho nên là Ngài sẽ chứng độc giác vào cái khoảng thời gian mà giáo pháp của mình mà hết rồi, giáo pháp Phật Thích Ca Mâu Ni mà hết rồi. Thì trước đời Phật Di Lặc ra đời đó thì vị này lại chứng độc giác nha, gọi là Na La Cát thì đó. Biết hiểu không ta? Alo, sao bây giờ bắp này chú lên rồi, bây giờ nghe nha. Tức là thời Phật mình đã có một vị cái là Na La Cát thì đó, không có đủ duyên rồi, mà Ngài là trí tuệ nghiêng trời, mà Ngài nói gì, xin lỗi nha, không đủ duyên. Ở đây không đủ duyên nó có hai trường hợp. Không đủ tức nghĩa là nó thiếu, mà không đủ duyên có nghĩa là không có nhầm lúc thích hợp. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là hồi nguyên thủy đầu thì Ngài không có ý nguyện độc giác, nhưng mà khi mà Ngài cứ trễ hoài, cứ trễ riết, mà thêm cái cơ tâm cơ địa của Ngài đó, cứ gặp Phật cứ Ngài cứ trễ riết, cho nên suốt hai A Tăng Kỳ như vậy, suốt hai A Tăng Kỳ như vậy. À, cho nên là trong trường hợp như vậy đó thì Ngài chuyển nguyện. Ngài chuyển nguyện thì tinh văn tốc chứng. Nghe chữ thiếu duyên ở đây các vị, tôi nhắc lại nha, thiếu duyên có hai trường hợp. Một là thiếu là không đủ, hai nữa là nó không có nhầm. Thí dụ như bây giờ một ông triệu phú, đâu phải lúc nào trong túi ông có tiền cũng có tiền, có đúng vậy không ta? Alo, mình gặp ổng mình hỏi tại sao sáng nay không đi chơi, sao ông không có mua cái đó. Ông nói sáng không có tiền. Biết trong rừng có hiểu đó không? Ổng là triệu phú, mà mình hôm chiều nay mình gặp ổng mình hỏi chứ, ổ sao sáng ông thích quá mà sao không thấy ông mua. Cộng ổng cười hề, ổng nói sáng không có tiền, chỉ có tôi lấy rồi. Thì cái không có tiền ở đây không phải là ổng nghèo hơn mình đâu, mà ngay cái lúc đó thôi, hoặc là lúc đó nó kẹt, là lúc đó ổng tính thò tay ổng mua. Thì lúc đó bà vợ kêu ổng, bà nó ba chống mặt, rồi bà nói là đứa con nó bị cái gì đó là ông mua. Có trường hợp đó nữa, ông có tiền trong túi luôn đó, nhưng mà có chuyện nhà hoặc là có cái cú phone quan trọng thì ông bèn xin lỗi cái cô thu ngân và ông bước ra ngoài để ông nói phone. Rồi mình nghe như vậy mình tưởng ông nghèo hơn mình, dạ không có đâu, ông mua cái mạng của mình luôn cũng được nữa nha. Nhưng mà tại vì một là mình lúc đó ông bị trục trặc cái gì đó, chứ không phải là ông không có tiền nha. Như trong kinh nói là ông A Xà Thế, ông nghe giảng cái bài kinh Sa Môn Quả xong rồi ông về, thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, Ngài nói rằng các vị có trong chung chánh tạng thì nói rất là gọn, nhưng mà trong chú giải thì nói rõ là Đức Phật Ngài chỉ dạy rằng khi nãy các tỷ kheo có biết rằng là A Xà Thế đủ duyên chứng tu đầu quần, nhưng mà vì cái tội giết cha đó cho nên không thể đạt được đó. Nhưng mà chúng ta còn biết thêm một chuyện nữa là nếu mà ông không có tội giết, không có, ông không giết Vua Bình Xa Vương là ông đã đắc tu đà hoàn rồi. Nhưng mà chính vì ông giết vua cha cho nên ông không có khả năng đắc. Dễ sợ, các vị thấy không? Nó gọi là nghiệp chướng. Mà hôm tôi giảng ba chướng còn nhớ không? Nghiệp chướng, quả chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng có nghĩa là mình đã tạo một cái nghiệp gì nó quá lớn thì nó cũng là cản trở cái đạo quả thiền định. Thứ hai là cái quả chướng. Quả chướng có nghĩa là mình đầu thai bằng cái tâm nhị nhân vô nhân, mình đầu thai là một cái người bị khuyết hãm, bị thiếu trí, bị bẩm sinh là trì độn, thì cái đó gọi là quả chướng. Còn cái nghiệp chướng có nghĩa là mình đầu thai bằng cái tâm ngon lành, nhưng mà còn điều là mình tạo cái nghiệp quá to tát, là quá nghiêm trọng thì cũng thua. Còn cái phiền não chướng có nghĩa là, cái này khỏi giải thích nha, phiền não chướng có nghĩa là mình bị một cái phiền não rồi nó quá nặng đi. Có người thì ghen, ghen mà ghen kinh hoàng, ghen mà ghen xé trời. Có người thì bủng xỉn, cực kỳ dễ thương mà miễn là đừng đụng tới túi tiền của họ thôi. Còn có người cực kỳ dễ thương nhưng mà đừng để cho họ ghen. Cơn ghen của nàng mà lên rồi thì cỡ như là trời nàng cũng xé, đất nàng cũng đốt, chứ đừng có nói nha. Có nhiều người, người thì nặng về tham, có người nặng về sân, có người thì không có khả năng định tâm nha. Thì trường hợp đó gọi là quả chướng, xin lỗi, gọi là phiền não chướng. Thì trường hợp ngoài sở thế đó, lẽ ra ông đã đắc rồi, đắc tu đà hoàn, nhưng mà vì bị cái nghiệp chướng này cho nên ông không đắc. Mà sau cái trái đất này đó thì cái galaxy của chúng ta nó bị hoại và nó hình thành ra một cái mới. Ở đây tôi đang nói đến cái galaxy này thôi nha, chứ tôi không có nói đến cái vô lượng cái khác. Thì nó có cái mới, và trong suốt một A Tăng Kỳ đại kiếp không có Phật nào ra đời hết. Và trong suốt thời gian đó, ông A Thế của chúng ta bèn là nuôi cái nguyện độc giác. Bèn nuôi nguyện độc giác. Có nghĩa là muốn thành độc giác thì phải trải qua thời gian là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà ông A Xà Thế ông mới có làm xong cái số lẻ thôi, ông mới có tu có 100.000 đại kiếp thôi nha, ông còn nguyên si 2 A Tăng Kỳ. Còn ông Đề Bà Đạt Đa thì ông đã làm xong cái số chẵn mà ông còn nợ là cái số lẻ. Có nghĩa là ông Đề chắc phải ghi cái này nha. Chắc tôi khỏi ghi cái gì, đọc gì giết tôi đi. A Xà Thế đó chỉ mới xong 100.000 mà còn thiếu 2 A Tăng Kỳ nha. Còn Đề Bà Đạt Đa đó là đã tròn 2 A Tăng Kỳ mà thiếu 100.000 đại kiếp. Có nghĩa là sao số trung tâm còn nghe không ta? Không còn rồi. Ồ, cái gì ghi mà tôi không có thấy. Rồi. Thế chỉ xong 100.000, còn thiếu A Tăng Kỳ. Còn Đề Bà Đạt Đa đó là xong 2 A Tăng Kỳ mà còn thiếu 100.000. Sẵn trong râm cho biết luôn cái này luôn nha. Các vị thấy chưa? Tức là chỉ do trục trặc có chút xíu thôi là ông A Xà Thế ông lưng hồi gọi là biền biệt sơn khê luôn nha. Rồi. Như vậy thì có ba hạng người ở đây. Cái hạng thứ nhất là dầu có gặp Phật hay không thì cũng trớ quá. Cái hạng thứ hai đó, dầu có gặp hay không thì họ cũng tự họ xây sở đường đi. Còn cái hạng thứ ba là phải đợi gặp Phật thì họ mới giải thoát được. Họ chính là ba cái hạng gọi là Quý Ba Chi Tanh Nhu. Có cả bốn hạng luôn chứ. Tại chú giải thì kể ba, nhưng mà mình phải hơi thông chủ này phải thông minh một chút nha. Tức là mình phải kể là Út Khá Tí Tây Nhu, cái hạng tốc trí nó gồm có hai. Một là thinh văn tốc trí, hai là độc giác. Nhớ nha, nhớ cái này nha, hạng tốc trí nha. Thì còn toàn giác thì không kể đây, vì các ngài là top rồi, không có nằm ở trong đầu cái chân, các ngài không có nằm ở trong chỗ này nha. Rồi thì ba là bệnh nhân là cảm ơn cô, đủ thầy đủ thuốc thì cũng không hết bệnh. Hạng thứ hai có thầy có thuốc cũng tự hết. Hạng thứ ba đúng thầy đúng thuốc thì mới hết. Thì cái người mình mà tu hành cũng vậy, cái người ở đời này cũng vậy. Cái hạng số một, cho bây giờ cô ghi ba là bệnh nhân, cô ghi ba loại người mà gặp Phật đi. Còn các vị ba loại người gặp Phật, cái hạng thứ nhất là gặp hay không, gặp hay không á thì cũng không có được gì hết. Cái loại thứ hai gặp hay không thì cũng tự tìm ra đường giải thoát. Cái hạng thứ ba đó là phải gặp Phật thì mới được giải thoát. Ok, hẹn các vị lại ngày mai. Bây giờ tôi phải đi nghỉ một chút. Hẹn lại ngày mai. Chúc các vị một ngày vui. Một đêm an lành.